Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là do những quý thầy, các vị mà gọi là bậc cổ đức các kia, họ đọc kinh điển rồi họ làm một cái hệ thống lại cho mình. Tức là vấn đề mà làm sao biết mình còn ngã hay không, hay là mình nhận xét một trong một cái đề tài, một vấn đề gì mà mình gọi là bị chấp ngã hay không bị chấp ngã, thì người ta coi trong những kinh điển rồi người ta chia làm hai cột. Một bên đó là loại vấn đề mà mình còn dính mắc trong ngã, và một bên đó là một mình gọi là không có dính mắc trong ngã. Để những cái tướng trạng này, đây là không phải là Phật, cũng có trích một số lời của Phật nói, và đồng thời là họ kết tập rải rác vậy đó, mà họ nói họ chia làm hai để cho mình nhìn cho rõ biết. Nếu mình còn vào cái phe gọi là suy nghĩ, hành động, hoạt động trong cái ngã thì mình biết là mình đang bị dính, mình có bị cái rào cản đó mà khiến cho trong cái sự tu tập hay là cái sự cảnh chứng của mình nó là chỉ là nhìn ra bên phương diện của ngã thôi, tức là bị ràng buộc. Và một cái loại đó là nếu mình nằm phía bên phải, tức là những cái ta nói ra đó, là mình biết là mình đã vượt khỏi cái hàng rào tư duy của ngã rồi. Thì đây gọi là tóm gọn lại những cái gì mà nãy mình giải đãi rác, bây giờ người ta làm gọn lại. Gọi là tư duy một bên đó, nếu mà mình một lối suy nghĩ, hành động, cách nhìn của mình đó, nó gọi là dính vào trong cái ngã tính, hay là bị ràng buộc bởi cái bản ngã. Hay là khi nào mình thấy rằng là một hành động, một biến cố, một sự, một pháp nào đó, hay là nó có tự tánh, tức là nó xác định được cái đó. Chẳng hạn như là nó có dài, nó có ngắn, nó có một cái đặc tính gì đó, nó là có tánh riêng của nó. Tức là mình bị dính mắc trong cái một hàng rào cản rất là khó phá, tức là hàng rào cản của bản ngã. Cái người mà đã đạt được cái vô ngã rồi đó, là thấy các pháp bản thể hồi nào tới giờ là không có tự tánh, hay là vô không có xác định được vô tự tánh, nó có vô lượng cái tánh nằm trong. Thì mình dùng mấy cái này để mình biết rằng là nếu mình muốn mình biết rằng là mình đang rượt ra được cái rào cản của ngã hay không, là mình căn cứ vào cái này. Nếu mình còn dính mắc trong bản ngã đó ha, là mình thấy rằng là các pháp nó độc lập tồn tại của nó, mà nó không cần một cái nào khác tương quan tương duyên với nó để sanh ra, nó gọi là tồn tại độc lập, gọi là độc lập để mà tự tồn, mà không cần nhờ cái khác. Còn nếu cái người mà quen cái lối tư duy về vô ngã thì thấy rằng các pháp sở dĩ có được là do sự tương quan tương duyên giữa cái này cái kia mà có. Giống như hồi sáng mình giảng giải vậy đó, cái nhà như thế nào là khác vậy đó. Người nào mà tư duy mà hữu ngã đó ha, thì sẽ thấy rằng các vật, các pháp là một vật cá biệt, tức là đặc biệt, cũng có cá thể và bản tánh khác nhau. Ha, gần như trong kia nó nói là một cái gì, họ dùng cái chữ này giống như độc lập thôi, nhưng mà họ dùng một tên cái nhìn khác. Còn cái người mà tư duy vô ngã đó, nhìn một cái pháp, một hành động, một biến cố vậy đó, là họ thấy rằng đây là cái kết quả của một cái tổng thể, một cái cấu kết thành. Ha, hiểu nổi với danh từ của mấy triết gia với mấy cổ đức dùng không? Ha, tổng thể nó phải gồm nhiều cái nó mới có cái tổng thể được. Ha, hay là phải kết hợp nhau mới thành được, chứ không có thể nào là cá biệt mà thành, giống như sự độc tập thôi mà nó dùng bằng cách thứ hai. Hay cái người mà tư duy mà ngã tính rồi đó, là thấy các pháp là tỉnh tại, tức là nó không bao giờ biến đổi được hết trơn, ha, tức tồn tại mà lắng chăng, nghĩa là tỉnh, tức là không có động được, tại vì đã chết cứng nó rồi. Thí dụ như cái này thì không thể là cái kia, không thể là cái nọ vậy đó, là tỉnh tại. Ha, người tư duy mà tính cách là vô ngã, tức là người có nhìn vô ngã đó, thì các pháp là năng động. Cái pháp này nó đủ mọi đặc tánh, đủ mọi pháp trong này, thành nó đủ thứ trong này hết trơn á. Ha, đây là bởi vì nhìn á mà thấy cái pháp này nó chỉ cứng cái pháp đó đó, nó là tỉnh tại. Còn cái pháp nào mà nó năng động, tức là nó biến quá đủ thứ hết trơn, tức là trong một pháp nó gồm vô lượng pháp, thành ra cái người mà vô ngã thì đặt rồi, hay vô ngã thì phải thấy như vậy ha. Rồi cái người mà tu duy theo đường lối mà còn có ngã chấp, ngã kia ràng buộc đó, thì nhìn các pháp nó là cố định. Cố định là tại có tự tánh đó. Còn người mà vô ngã đó là tất cả các pháp là hai thay đổi. Hai thay đổi. Quý vị coi cái gì đang nằm bữa nào. Cái này mới phần nửa thôi đó. Bây giờ mình đang nằm bên phải hay nằm bên trái vậy? Rồi. Cái người nào mà khi mà cái lối của nó mà nó suy nghĩ mà trong cái bản ngã đó thì họ luôn luôn bị ràng buộc. Thì họ dính mắc trong cái đó, họ thoát ra không được. Còn người mà thấy cái pháp thay đổi hoài thì đương nhiên là tự do, không có dính mắc nữa. Cái khó nó biến luôn cùng, mình không có nhìn, không có chụp được nó để mà mình xác định được gì cho nó hết trơn á. Thành ra do người đó là không bị ràng buộc, còn một người là bị ràng buộc. Là một người là tự do ra hết tất cả những cái ràng buộc. Cái người mà dính mắc trong cái bản ngã đó thì thấy cái gì cũng là có thực, gọi là thực thể. Còn cái người mà thường thường sống trong cái vô ngã đó, thì các pháp chỉ là những cái biến cố và những hành động xảy ra nhất thời. Ra đây mình để ý mấy cái tướng trạng đó. Tướng trạng này gọi là tướng trạng cho người ta đúc kết lại. Cái người mà luôn luôn lúc nào cũng sống trong cái bản ngã của mình đó, thì bị hạn chế rõ ràng. Tức là luôn luôn là bị giới hạn. Còn cái người mà luôn luôn tư duy hay là đã đạt được hải vô ngã đó thì luôn luôn là thấy được vô lượng cái khả tánh của một pháp. Còn bên kia là thấy một pháp có bị hạn chế rõ ràng, còn cái này là thấy vô lượng khả tánh nằm trong một pháp. Nhân từ một pháp thì mình học rồi, tức là nó là tượng trưng cho một cái gì mình có thể khái niệm được, có thể tưởng tượng được, và khi nhắc tới cái đó là mình tự nhiên mình hiểu. Đó, thì cái người mà dính mắc trong cái bản ngã đó thì người đó có trạng thái là chấp thủ và có tham ái. Tham ái tức là tâm tham nó vẫn còn, tức là nó ngã tham á. Còn cái người nào mà đạt được cái vô ngã rồi đó thì vô tham, giải thoát là vô tham. Ở đây có ai là giải thoát vô tham không? Thì anh mới mình đọc bữa nào thì mình viết. Này có mấy cái nữa nó cũng ít thôi. Rồi cái người nào đó mà dính trong cái bản ngã đó thì sẽ thấy tất cả các pháp là hiện thể, tức là có thật. Hiện nó là một cái thể hiện hiện trước mặt mình, nó có thật. Còn cái người mà tư duy vô ngã đó thì các pháp nó không phải là hiện thể. Tức là cái pháp nó là ảo quá, giả không thật, giống như trăng đáy nước này kia vân vân vân. Tóm lại cái người mà trong ngã tánh á, thì thấy cái gì cũng có, xác định cái tánh của nó gọi là định tánh, có tính định tánh, tức là định được cái tánh của tất cả các pháp hết đó. Còn người tư duy vô ngã đó là cái anh nó gần như ba phải vậy đó, bất định tánh, không thấy nào có cái tánh nào hết trơn á, thấy không? Thành ra đa số bây giờ đó là mình luôn luôn là mình không có nằm trong cái lối tư duy vô ngã, vì xét ra là mỗi và mọi khái niệm của mình á đều bị cố hữu ràng buộc bởi cái sự vật, và cho sự vật có một cái gì nó là cố định, có định tánh hẳn, dù cái sự vật đó nó không phải là một cái hiện tượng trước mặt mình, có thể là một khái niệm hay một khái niệm có gì cái trong tâm mình á. Là khi mà mình đã chấp nhận một khái niệm thì mình chấp nhận là mình có một cái định tánh về khái niệm. Do đó trong cái nhận thức hồi nào tới giờ trong bản ngã nó không bao giờ nó đi nước đôi hết đó. Tức là không bao giờ có hai cái mâu thuẫn mà chấp nhận được hết á. Thấy không? Đó, luôn luôn khi nào mình luôn luôn là trong tâm mình nó có một cái này đối kháng với một cái khác á, là có nhận thức của bản ngã. Khi nào quý vị thấy rằng là quý vị có những cái tướng trạng như vậy đó, thì quý vị bị dính mắc bởi ngã tánh. À, vậy thôi. Tôi đây là một cái sự đúc kết để thí dụ như mình nãy sáng thì mình nói là do ngã tham, ngã sân, ngã si. Nó năm cái loại, năm cái ngã mà sát sanh, năm cái ngã sát sanh là ngã tham, sân, si, ngã mạn. À, và ngã kiến. À, thì mình nhìn hồi sáng thì mình nhìn theo giáo pháp. À, nó nói là năm cái này cho mình biết là mình có cái ngã. Nghĩa là khi mình còn tham, tức là thằng ngã nó đang hoạt động. Ha, khi mình còn sân, là thằng ngã nó hoạt động, tức là ngã sân. Ha, khi mình còn không hiểu một vấn đề, khi còn thấy có cái hiểu và cái không hiểu, là có thằng ngã nó qua hoạt động. Ha, nó gọi là si, ngã si. Ha, rồi có một cái nữa là cái ngã mạng. Ha, khi mình thấy mình hơn bận thẳng người ta, hay là mình cảm thấy mình thua súc người ta, bài phái đại khái đó, cái bản ngã đó là cái ngã rồi ngã mạng và nhà cái rồi ti thượng mạng gì đó, tăng thượng mạng và ti gì đó, ti gì thế? Bảy loại mạng ngã đó, rồi về cái vấn đề so sánh rồi bằng rồi so sánh hơn so sánh bằng vân vân vậy đó, nó gọi đặt nó là ngã mạng. Ha, rồi là tức là có trạng thái ngã. Ha, rồi có một cái đó ngã kiến là cái ngã chấp thủ bởi vì một cái quan niệm. Ngã si đó là ngã biết và không biết. Hai cái đó khác nhau, một cái là biết một cái gì rồi chấp chết đó. Khi mình thấy nó Phật pháp á thì họ chia làm năm, làm năm cái đó để xác định là thằng ngã đang tồn tại. Mình chỉ quan sát đó, còn cái này đó là họ xác định về cái lối suy nghĩ của thằng ngã đối với một vật. Nếu mà khi nào nó xảy ra một bên này đó thì mình biết rằng là mặc dù không thấy tướng tham, không thấy tướng sân, không thấy tướng si, không thấy ngã kiến đâu này, thì biết rằng là mình đang bị ràng buộc trong một cái rào cản của bản ngã. Và mình chưa phá được cái rào cản này. Ha. Nhớ không? Không nhớ mở chép cho. À. Còn nhớ khỏi. Rồi, vượt đó là qua cấp 1, giờ qua cấp 2. Cấp 2 này đây là một cái bài đây là từ cái tư tưởng của vị tổ đầu tiên, tức là Pháp Thuận Đại Sư, hay mà sanh ra toàn bộ giáo lý của Quan Nghiêm Kinh. Thì Pháp sự Đại Sư đó chuyển Quan Nghiêm Kinh, sau khi coi hết toàn bộ Quan Nghiêm Kinh đó, thì ngài làm một cái bài đầu tiên đó, tức là Ngũ Giáo Chỉ Quán, tức là để cho trình bày rằng là cái kinh Quan Nghiêm này đó là một loại giáo pháp mà nó siêu việt hết tất cả những loại giáo pháp khác. Thì ngày lúc đó gọi là hệ thống quán giáo á, ngày mới chia loại giáo pháp từ hồi Phật Thích Ca tới giờ thì có năm cái cách để mà đạt được đạo, thì năm cách đó từ thấp đến cao ha. Thì Ngũ Giáo Chỉ Quán tức là ngày dạy là mỗi cái cách thấp cao nó có cái pháp quán tưởng nó như thế nào. Thì hồi sáng mình học rồi, nhưng mà bốn cái đầu thì mình kể như là mình biết là mình chỉ nói cái là quan nghiêm tâm mũi thôi. Hai quan nghiêm tâm mũi thôi, tức là ngài cái cao cùng cực của ngài thì ngài diễn tả bằng ngôn ngữ. Thì bây giờ ngày sau đó là ngài mới viết nhiều tác phẩm, thì đây là một loại tác phẩm dạy cho gì nhập vô quan nghiêm tâm mũi. Hai nó gọi là pháp giới quán. Hai là bây giờ pháp giới tức là quán tất cả các pháp trong thế gian này, trong hóa không gian này, để làm sao nhập được tâm mũi là thấy tất cả các pháp viên dung hàm dung vô ngại, giống tinh thần, giống như tinh thần của Quan Nghiêm Kinh. Thấy không? Là toàn bộ giáo lý Quan Nghiêm Kinh mình nó chỉ có một cái là viên dung vô ngại thôi. Mà mình tự vô ngại này muốn cho hiểu mình phân tích ra là tương tức, tương nhập, tương quan rồi tương duyên rồi vân 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 vân. Rồi vô ngại vân vân. Rồi thì trong cái pháp giới quán đó, thì ngài nói rằng là trong toàn bộ pháp giới này nó có bốn nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên đó nói nguyên tắc về sự, rồi nguyên tắc thứ hai đó là nguyên tắc về lý, rồi cái thứ ba đó là nguyên tắc về xử lý hợp một, sự và lý nó hợp thành một thể, thì nó gọi là lý sự vô ngại. Nguyên tắc thứ tư đó, là tất cả sự hợp thành một. Như hồi sáng mình nói đó, trong một cái này nó hàm chung tất cả cái khác đó, nó gọi là sự vô ngại. Thì ngài đi từ cái đơn giản, tức là đầu tiên là sự pháp giới, rồi lý pháp giới, rồi lý sự vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, trình bày ra là bốn cái pháp giới cho mình biết. và ngài đặt nặng về vấn đề sự sự vô ngày pháp giới là cái cảnh chứng cuối cùng của cái cảnh chứng của chư Phật ha. Thì bữa nay năm nay là mình học về tứ pháp giới. Muốn biết tứ pháp giới đó thì đầu tiên đó quý vị phải biết cái lý pháp giới và sự pháp giới trước ha. Thì định nghĩa cái lý pháp giới đó, lý đó thì đang nghĩ nên là một cái nguyên lý, một cái chân lý ha, một cái thường thường nó là cái trụ tượng chứ nó không phải là một cái gì hiện thể. Cái nó khái niệm nó ẩn trong một cái sự, chẳng hạn như cái ly này mà rớt xuống ha, thì nó có một định lý, một định luật ha, chẳng hạn như định luật hấp dẫn của từ trường vân 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 vậy đó. Cái đó là nó ẩn trong cái này chứ không nó xuất hiện ra ngoài ha. Đó tức là một cái gì cũng có một định luật, chẳng hạn như anh kia ăn nhiều thì nó có một cái ly gì tiềm ẩn trong cái người ảnh đó mình không biết ha, là cái cơ thể ảnh nó bình thường hay là ảnh bị sao sao đó. Nó có nguyên lý nó vận hành, cái gì nó cũng có nguyên lý nó vận hành một cái điều kiện đó mà mình nếu mình thấy được cái nguyên lý đó thì mình sẽ giải quyết được vấn đề cho người ta đó. Thường thường cái cặp mắt mình nhìn á, cái giác quan mình nhìn á là mình nhìn bằng hiện tượng không à, còn cái nguyên lý đó phải dùng cái suy tư, cái suy luận, nó gọi là dùng cái huệ hay là cùng cái trí năng, dùng kiến thức ha. Vì nguyên lý thường đa số là trừu tượng và nó ẩn trong sự chứ nó không có hiện ra. Chẳng hạn bây giờ nền kinh tế của Mỹ bây giờ nó không có được mạnh thì nó có một nguyên lý nào nó ẩn ở trong á mình không thấy, thấy không? Thành ra có những nhà kinh tế gia tùy theo cảnh giới của mỗi người người ta nhìn thấy một nguyên lý khác nó ẩn trong, thấy không? Đó. Thì cái nguyên lý đó, đó thành ra tất cả cái nhiều nguyên lý nó nằm trong một vật, nó là những cái nào vô lượng cảnh giới, vô lượng lý nằm trong một vật. Hay nhưng mà tất cả những cái lý đó ha, nó đều là thuộc vào cảnh giới. Chẳng hạn như nguyên lý mà từ trường rớt cái đất đó là thuộc về cảnh giới của địa cầu, lên qua khỏi cái dòng hấp lực của trái đất rồi đó, cái nguyên lý mà rớt xuống liền một vật mà rớt xuống đất á, nguyên lý nó mất, không còn nữa, nó không còn hấp lực nữa, thì nguyên lý cái thành ra một vật trong hư không nó sẽ bay hoài mà nó không có rớt rớt nữa. Hai đó là cái trọng trường nó sẽ mất, thành ra nó một cái nguyên lý mà nó không phổ quát, nó nằm gọi là tùy thuộc cảnh giới thì nó cũng là một nguyên lý, nó cũng thuộc hệ một thống lý nhưng mà nó không được gọi là cái lý phổ quát hay là cái chân lý. Ha, thì mình nghe mình nay mình nói cái lý đó, đầu tiên là mình nói hết là cái lý nó phải bao gồm hết trong cảnh giới để cho cảnh giới tồn tại. Khi mình nhìn thấy cái hoa là cái hoa đó ha, thì cái thế tục đế nó mới thành tồn tại được. Thành ra khi mà nhìn cái hoa là cái hoa đang chấp nhận là một cái nguyên lý, là cái hoa là một cái thực vật sinh sống vân 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 vân, có màu sắc để mình hưởng thụ để mình nhìn ha. Đó, khi mình học lên đại học rồi mình nhìn thấy cái hoa nó là một vị thuốc thì nó là một cái nguyên lý khác. Cái nguyên lý đó nó bắt buộc phải có cái kiến thức để vượt qua cái nguyên lý cũ, để nhìn cũng một cái hiện thể trong một cái tầm nhìn của loài người, tức là cùng nghiệp của loài người mà nhìn thấy nó khác, một cái trạng thái khác hoàn toàn. Nhưng mà cái anh mà trong loài người cùng nghiệp loài người đó, khi mà cấp bậc mà vượt lên cấp bậc cao đó thì thấy nhìn được nguyên lý dưới. Tức là khi họ nhìn thấy nguyên lý cái hoa là một cái hoa thì ảnh vẫn thấy cái hoa là cái hoa thực vật giống như cái người bình thường. Ha, thì mình nói rằng thành ra cái mà nó tiềm ẩn trong một pháp mà nó không có hiện ra, có cái cách trừu tượng ha, để mà thì cái đó nó gọi là cái lý pháp giới ha. Mình định nghĩa là lý pháp giới một cách đơn giản cho quý vị thấy, thì lý pháp giới nó sai biệt tùy theo cảnh giới ha, nhưng mà trong tất cả những sai biệt đó nó có một cái lý nguyên giới đồng, nó gọi là lý phổ quát, hay là cái chân lý, hay là cái lý tánh ha, hay là nhiều khi người ta gọi là tánh thể vân 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 ha. Đó, thì cái đó là tánh không. Cái lý tánh không là nằm trong tất cả các vật ha, mình không thấy thôi, nó ẩn trong đổng thôi. Cũng như là cái người thấy cái hoa là cái hoa, là không bao giờ thấy cái hoa là thuốc, trừ trường hợp họ vượt một cái tri kiến nào họ mới thấy được. Thì lý tánh không bản thể nó hồi nào tới giờ là một lý chân thật, dầu mình nằm trong loài người thì nó cũng là tánh không, mà mình nằm trong cái loài các một vị bác sĩ thì nó cũng là tánh không, mình nằm trong cái thế giới của Phật nó cũng là tánh không. Nó gọi là cái chân lý mà nó đúng hết trong mọi trường hợp ha. Thì cái đó nó gọi là chân lý phổ quát, chân lý bao trùm hết ha, hay là mình gọi là cái bản thể của một vật ha, hay là thể tánh của một vật ha, hay là nhiều khi mình gọi là tánh của một vật ha, hay là mình kêu gọi nhiều khi mình gọi là chân tánh, chân tướng vân vân, nhiều rất là nhiều ha. Thường thường là đối với Đạo Phật nó xác định một cái gì chân á, để cho ngược lại những cái mà nhìn sai lầm. Khi mà nói là chân trong Đạo Phật á, nó là cái nhìn mà đã mất cái vô minh rồi, ha, tức là nhìn được thực tại đúng như nó như thật, thì nó gọi là chân, không có sai nữa. Đó, thành ra trong cái lý này đó, nó đồng nghĩa với tất cả những định luật. Nếu mà trong thế gian nó là định luật á, chẳng hạn như 1 cộng 1 là 2, ha, thì đó là một định luật, định luật về số học, ha. Bây giờ đó, là trong lĩnh vực về cao, trong đi tới computer đó, ha, thì 1 cộng 1 bằng 1. Cái còn computer đó là định dùng sành luật khác, ha, ha, nó gọi là định luật Boolean. Toán học Boolean đó, nó gọi là 1 cộng 1 là 1, chứ không phải 1 cộng 1 là 2. Thấy không? Nó nói là chờ đâu có gì học toán thì nó sẽ dạy cái gì đó, nó cho cái gì biết sơ thôi. Nó là một định luật khác. Ha, mà toàn bộ cái định luật 1 cộng 1 bằng 2 đó, mà bây giờ nó ra máy computer đó, 1 cộng 1 là 1, nó ra máy computer. Thấy không? Cái hồi đó không xài định luật là 1 cộng 1 bằng 2. Ha, 1 cộng 1 bằng 2 là nó dùng cho số đếm thôi. Ha, cũng như mình có đồng, có thêm đồng nó là 2 đồng. Thấy không? Ha, còn bên kia đó, mình có đồng, có thêm đồng nó cũng nói là 1. Thấy không? Thì nó là một cái định luật. À, thành ra cái thế gian mình á, khi mà nó xác minh, nó xác lập cái định luật á, à, thì nó phải có một cái gì cơ bản để nó xác lập. À, thành ra mấy ông tổ này nè, nó nói toàn bộ triết học của Phật giáo, triết học mà triết học Quan Nghiêm Kinh á, nó hoàn toàn nó không mâu thuẫn gì mình hết trơn á. Nhưng mà cái xác định đầu tiên nó khác mình. À, ở đây nó xác định như thế này nè, cái này là tôi đọc mà tôi phải đọc nhiều lần tôi mới hiểu. Thấy không? Thí dụ như bây giờ nó nói là à, nó muốn cái thế giới của mình đang có xác định đây nè, A đó ha, là bằng A đầu tiên, A tức là A, cái xác định của thế giới mình là gì đó, cái vật này là vật này, thì từ cái đó nó mới xác định những cái khác được, thấy không? Đó ha, thì mình chấp nhận rằng cái vật này là vật này thì mình sẽ chấp nhận tất cả hệ luận của nó, thấy không? Còn đạo Phật á không chấp nhận, không có cái định luật này sai. Thấy không? Quý vị thấy là đạo Phật không có, bởi tôi nói cái này á thì mấy ông công nhận, mấy ông đức gia của sanh đời sau này ông giỏi. Ông giỏi cái này của đức gia viết. Thấy không? Ông đem toán học và ông chứng minh đạo Phật. Thấy không? Ông nói cái giáo lý đạo Phật hoàn toàn đúng logic của thế gian. Chứ không có gì sai hết trơn á. Nó có căn cứ vào một cái định luật. Thấy không? Mà cái định luật gọi là hiện chứng, tức là Đức Phật thấy như vậy rồi Phật xác minh cái định luật cái đầu tiên, dùng cái định luật đó làm nền tảng để xây dựng toàn bộ học thuyết sau này. Ha, thế gian đó là A bằng A, rồi từ cái A bằng A đó nó mới sanh ra, ha, nó sanh ra A bằng A, rồi B bằng A, rồi mới sanh ra vậy A bằng B, vân vân, nó sanh ra một loạt hệ thống hệ thức, thấy không? Ha, và cái nào ha, mà nghịch cái A bằng A thì họ bác bỏ hết. Ha, ha, thì đạo Phật đó lại nói rằng xác định cái A như thế này. Này, mình thấy thành hại hay luận nó không đi vô được. Nếu mà xác định là A không phải là A mới là A. Mình thấy là thế giới không phải thế giới gọi là thế giới. Với câu của Đức Phật bây giờ thấy hàm xúc như là vô lượng trong kinh lăng, trong tất cả những kinh điển đại thừa. Định á, mà không phải định thì chính là chánh định. Tức là những câu với thầy rất nghịch lý. Đây là hình thức xác định bằng hiển chứng. Tức là thấy như vậy thì mấy ông triết gia nào cũng luận thế này nè, A bằng A này đó không có sự chứng minh, A bằng A này là một cái định luật người ta đặt ra bắt mình phải chấp nhận để đi tới tất cả hệ luận khác, nó không chứng minh, không cách nào người ta chứng minh A bằng A được hết trơn á, vì lý do rằng muốn chứng minh phải có gì so sánh để chứng minh, thấy không? Bây giờ ta nói A bằng A chỉ là hình thức người ta áp đặt mình phải chấp nhận cái này mới đưa ra những định luật khác, hiểu không? Ha, thành ra cái A bằng A, nếu mà mình viết công thức A bằng A ha, có nghĩa rằng là nó không phải là sự chứng minh mà là một sự tái xác định lại thôi, chứ không phải chứng minh, thấy không? Bởi không ai chứng minh được đâu, tại vì bản thể một cái làm sao chứng minh, muốn chứng minh phải có cái gì để chứng minh á, hay có một cái gì chẳng hạn như là hydro oxy, rồi từ khai mở oxy nó ra một chất khác mới gọi là sự chứng minh. Còn cái này họ bắt mình chấp nhận một cái định đề để sanh ra bao nhiêu hệ luận của nó, thấy không? Thì đạo Phật á, cái cảnh mà A bằng A đó là tại vì người ta đều thấy rằng A bản thể là A, không cần chứng minh, thấy không? Mà khi mà chấp nhận một cái mà không chứng minh là mọi thuộc, thì thực sự toàn bộ giáo lý đó phải căn cứ là thuộc vào cái này. Khi mình phủ nhận cái này là toàn bộ học thuyết nó hại, nó sơ hư hết. Cái này đâu có phải chứng minh mà thành đâu, cái này là do nhìn thấy, cùng nghiệp thấy nó vậy cho nó thành, thấy không? Thành ra toàn bộ giáo lý ở dưới hoàn toàn không có chứng minh, tại vì trên cái cơ sở đầu tiên nó đã không chứng minh rồi, Thấy không? Thành ra khi mà Đức Phật hiện chứng đó, cũng giống như mình thấy vậy đó, cùng đánh giác. Các bạn thấy, A không phải là A tức là A. Đó là cái Phật thấy, cũng như bây giờ mình đang thấy là A tức là A. Không có chứng minh nha. Cái thấy mà A không phải là A tức là A, tức là cái Phật cũng thấy y chang chứ thằng A là A gì đó. Thấy không? Từ hệ luận đó mới đẻ ra bao nhiêu pháp môn, là từ cái A không phải là A tức là A. Bây giờ hiểu được cái này không? Cái này nó đi qua gì toán học còn khó hiểu rồi. Hiểu nổi không? Không hiểu nổi. Cho tôi không biết sao nữa. Mà tôi đọc cái này 3 lần tôi mới hiểu á. Hả? Ha, tức là mình á, mình chấp nhận một cái sai mà không cần chứng minh, để mình chấp nhận hết tất cả hậu quả của thằng này. Thằng này đó là kinh nghiệm nó thấy giống nhau thì nó cho là A là A, mà cái A là A này là sự chấp nhận thôi, chứ thành ra một định luật, một định đề, anh phải chấp nhận cái này để có những cái khác. À đó, à, thì Đức Phật á, thì cái này thường thường là do hiện chứng, tức là do người ta thấy cái gì rồi người ta suy đẩm ngẫm ra, thấy không? Đó, nếu mà không có cái này đó ha, thì không có những cái khác. Ha, ha, thì giờ nếu A bằng A đó thì A trắng cũng là A, mà A đen cũng là A. Tại A là A mà. Thành ra có những định lực rất là kỳ cục. Thấy không? Ha, người Việt Nam là người Mỹ là người, vì người Việt Nam tức là người Mỹ. Đó là hệ thống tâm lòng luận của nó có nhiều cái nó hơi mâu thuẫn, thấy không? Như đại khái người ta diễu chơi chơi thôi. Nhưng mà cái sai lầm đầu tiên đó, cái sai lầm đầu tiên đó là cái mà mình chấp nhận mà mình không cần chứng minh là A bằng A. Vậy thôi. Ha, và cái đó tất cả mọi người đều đồng ý. Vì sao? Vì mọi người đều thấy được cái thấy này hiển nhiên quá, nó không cần. Nó không cần chứng minh. Ha, thành thử ra những tất cả những cái đó nó gọi là định đề. Cái đề nghị ra là cố định luôn. Chẳng hạn như hai đời không xong phải gặp nhau vô cực, là tại vì người ta vẽ ra tại không gặp. Không bao giờ gặp nhau, hai đời không bao giờ gặp nhau chứ. Tại không gặp nhau. Mình phải chấp nhận cái đầu tiên đó là không bao giờ gặp nhau thì mới đẻ ra là toán hình học. Thấy không? Cái đó là nó phải chấp nhận à, chứ không có chứng minh gì hết trơn á. Cũng như là thằng A là A tức là không chứng minh, nhưng Đức Phật thấy thì A không phải là A mới là A. Do cái A không phải là A mới là A nên toàn bộ hệ luận sau nó trái hết rồi. Nó trái hết. Thành ra tất cả suy lý của Đức Phật nghịch đảo hết của mình là tại vì đầu tiên cái định đề đầu tiên nó khác. Cũng như hình học không gian nó khác chứ hình học phẳng là tại vì cái định đề đầu tiên của hình học không gian là hai đường thẳng song song gặp nhau vô cực, chứ không phải là không gặp nhau. Thấy không? Còn định đề kia nó nói là hai đường thẳng song không hề gặp nhau. Thấy không? Cũng như là toán học số học thường thì nó phát ra một cái định đề là 1 cộng 1 phải là 2. Hình học Napoleon tức là hình học về logic, về lý luận á, thì nó nói là 1 cộng 1, 1 tức là 0. Ủa 1 cộng 1 tức là 1. Thế nó nói một cái phải thêm một cái phải nữa phải xác định cái phải, chứ không có thể nào là một cái phải khác. Ha, tức là thành ra trong cái computer nó chỉ có yes no thôi à, phải hay trái, ok không ok. Ha, thành ra nó không dùng một cộng một nữa, hai cái ok cộng lại là một cái ok. Thấy không? Thành ra nó từ cái định đề đầu tiên mình phải chấp nhận cái đó trước hả, rồi nó mới đẻ ra một học thuật. Nó đẻ ra một nguyên lý thì đương nhiên là 1 cộng 1 mà bằng 1, đương nhiên phải khác là 1 cộng 1 là 2. Thấy không? Thành ra đã chấp nhận một cái thì nó mới đẻ ra một học thuật của cái đó. Thấy không? Thành thử ra đó, mình nói cái này đó để cho biết rằng là trên cái bản thể cái suy luận của Đức Phật đó, không có sai. Nhưng mà cái hiện chứng của Phật cái đầu tiên xác nhận một cái vật đầu tiên là khác hoàn toàn với mình. Thành ra toàn bộ hệ luận từ cái đó nó phát sanh ra nó khác mình hết. Một pháp nó có thể nằm trong tất cả pháp, bởi vì nó không phải là nó, nên nó có thể là tất cả cái khác, thì nó sanh ra một loạt một số, rồi đến nỗi bây giờ nó đẻ ra không biết bao nhiêu trường phái, bao nhiêu học thuyết, bao nhiêu vân vân, mà bây giờ mình không thể tưởng tượng được, mà chỉ căn cứ một cái đầu tiên là cái vật gọi là có, khi nó không có thì nó gọi là có. Thấy không? Nó là do nhân duyên tạo thành nên bản thể nó không có, nhưng mà tại mình chấp có cái có đó là cái sai lầm, mà chính vì vật nó không có nên nó mới có kết quả của nó. Bởi vì nếu mà vật là có rồi thì không thể nào nó biến chuyển để sanh làm cái khác hết trơn. Nó đã có nhất định rồi, nó có cá biệt cá thể rồi, nó không sanh được kết quả nào hết á. Bởi bản thể là một vật, nó hồi nào tới giờ nó chưa từng có, nên mới có sự rồi mình từ phàm nhân mình tiến thành Phật, nó thay đổi tiến thành Phật. Còn nếu mà nó là một cái gì nó có rồi, nó không biến được nữa.
thành A không phải là A, mới sinh là A, cái A đó mới đúng nghĩa A, phải năng động, phải sinh động, phải biến đổi rồi mới gọi là A. Còn A có định tính không thể là A được. Ha, cái cảnh Phật nó thuyết thành ra cái câu của nó, Phật nói đầu tiên cái câu đó phải xác nhận trước. Cái này là đưa quý vị một cái định đề mới của Đức Phật bằng toán học. Bởi vì hiểu định đề này rồi, bởi vì những hệ luận của Đức Phật thì bởi vì rất là dễ giải quyết. Thấy không? Và chấp nhận cái định đề này bao nhiêu hệ luận nó ra thì giải quyết. Còn bởi vì chỉ thấy A bằng A là đụng Đức Phật là chết, không cách nào giải quyết được chân lý Đức Phật hết trơn. Là Đức Phật không thấy trong mình, không thấy cái A bằng A này Đức Phật phủ nhận. Tức là nó A bằng A này nó chỉ trong cái cảnh giới bị hàng buộc của loài người thôi. Thế mới A bằng A. Thế nào mà vượt ngoài cảnh giới, khi mà qua cảnh giới thật sự mà nhìn thật sự đó, là mà không có bị tri kiến, không có bị vô minh điều khiển đó, thì A không phải là A, mới là A, mới giải quyết được nhân quả, mới giải quyết được vấn đề tại sao mà rơi lên rơi xuống, giải quyết được vấn đề tại sao mà từ nhiễm ô thanh ra Phật quả. Bởi vì khi mà có một cái A đã A rồi thì không cách nào A nó thành nhiễm ô được. Nếu bản thể A là thanh tịnh thì không cách nào A thành nhiễm ô được. Thấy không? A không phải là A mới là A, thì A mới có tánh thanh tịnh rồi A mới có tánh nhiễm ô. Mình có những lúc mình trôi lăn trong sanh tử rồi có những lúc chính mình đạt được Phật quả. Vì bản thể là nó không phải là A nên nó mới là A. Hiểu không? Tạm tạm ha. Rồi xong. Cho cái đó đi, cái đó là cái lý đó. Cái lý là cái lý tánh không là gì đó. Nó lý tánh không, A không phải là A, tức là A là lý tánh không. À, giờ đó toán học. Ở đây quý vị chắc là tốt nghiệp, anh tốt nghiệp với 12 hết đâu.
Tốt nghiệp tự nhiên toán không đây.
À. Tự nhiên toán không. Không thì dễ quá rồi gì nữa. Ha, thì nó là những định luật, những thể tánh, ha, những bản tánh, ha, ha, vân vân, tức là những quy luật, những quy ước, những công vân vân. Thì cái đó nó gọi là lý. Thường thường cái đó là những cái gì trừu tượng. Ha. À, còn sự, à, sự trong cái sự pháp giới này đó, thì mình biết cái lý pháp giới là như vậy rồi ha. Bây giờ qua mình học cái sự, hai cái này thì nó chỉ là định nghĩa thôi, định nghĩa cho mình phân biệt cho rõ, để sau này bắt đầu chư tổ dùng hai chữ này, à, để giải quyết hết tất cả những cái vật thế gian, những cái gì mà nó hiện trong thế gian, và những cái gì nó hiện trong cái xuất thế gian cho mình. À, thì sự này là một vật, à, là một sự kiện, à, là một biến cố, ha, là một cái gì, ha, là cái một cái gì cụ thể, nó không phải cái trừu tượng. Cái gì cụ thể chẳng hạn, nó để phân biệt với cái lý thường thường nó là trừu tượng. Ha, cái trừu tượng tức là mình không thấy trước mặt, mình chỉ suy nghĩ rằng như trọng lực của trái đất, mình không thấy trước mặt, nhưng mà nó là cái nguyên tắc nó vận hành để cho cái vật nó trong phòng đứng đây, mình bỏ xuống là nó phải rớt xuống, vân vân vậy đó. Thành ta nói là sự là hiện tượng, ha, là một cái gì cụ thể, ha. Thường thường cái danh từ Phật giáo thì nó dùng, nó gọi là tướng. Tướng tức là nó khác với cái tánh, ha, bên bên là tướng, một bên là tánh. Tánh là một cái bản thể, là một cái lý, ha, còn cái tướng là diễn tả một cái gì. Đây là danh từ, ha, mà cái gì mà nó thành ra hiện tượng cụ thể đó, danh từ Phật pháp nó gọi là một sắc, ha, một sắc, ha, hay là một sắc pháp. Thành ra danh từ sắc mà của đạo Phật, của đạo Phật đó, tức là gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, hay là bốn đối tượng của giác quan, sau năm cái đối tượng giác quan, bởi vì đối tượng giác quan mình chỉ có thể cảm nhận được những gì cụ thể thôi. Hay chẳng hạn như mình rờ là một cái vật cụ thể, để mình rờ mình cảm thấy nhám hay không nhám đại khái vậy đó, hay thì nó gọi là xúc, hay nó gọi là một sự vật xúc pháp, tức là nó trở thành một sự một biến cố, hay là con mắt mình nhìn cái gì mình thấy thì nó gọi là một sắc pháp. Trên lỗ mũi mình nghĩ cái ngửi gì, mình nghe mùi hương đó, thì mình đặt cái đó là một hương pháp, hay là một cái hương, hay vân vân vậy đó. À, thì bây giờ tóm thành cái bản, à, tóm cái bản trước đó, khi mình đi qua cái chân lý mà Quan Nghiêm nó muốn nói. À, bây giờ một bên đó là lý, một bên là sự, à, một bên là bản thể, một bên là hiện tượng. Ha, thì bây giờ nói về di thức học, ha, thì bản thể hồi nào một tâm mà sinh ra tất cả các pháp, cũng như bữa hổm mình nói đó, ha, chỉ có một tâm thôi, nhưng mà khi mà mộng đó, thì thấy bao nhiêu cảnh tướng, thấy không? Trong mộng nó chỉ có một tâm mà, con người mà chỉ có một tâm mà, thực sự tất cả giấc mộng là cho tâm mình nó hiện hết á, ha, thì tất cả hiện tướng trong giấc mộng của mình là tâm hết, thấy không? Nhưng mà khi nó hiện giấc mộng thì cảnh này cảnh kia, cảnh nọ, thời gian trước, thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai,
thì nó nói là cái gọi là nó gọi là cái tâm, nó gọi là gì, nó gọi là tâm vô thường hay là tâm phân biệt của dòng tâm ha. Bản thể của nó là một tâm, thành ra khi nói về lý á thì cái đó nó là tâm như như, tâm mà nó hoàn toàn nó bao trùm, nó tịnh lặng, nó không có gì, đó là tâm như như. Mà khi nó hiện ra tướng sai biệt, tức là tâm mà nhìn cái thấy cái ly, thấy cái bàn, thấy cái ghế ha, thì nó gọi là tâm vô thường hay là gọi là vọng tâm. Một bên á, khi mà vô thường vọng tâm thì vọng tâm biến thành sự ha, mà cái tâm như như hay là tâm tịch lặng tịch chiếu á ha, nó biến thành lý. Nói gì thức học, thành ra như mà bỏ mình học gì giấc mộng, mình học gì giảng thức gì thức học giảng thức cũng không á, thì toàn bộ tất cả các pháp là do nhất tâm. Khi nói nhất tâm thì tức là nói về lý ha, mà nó cắt pháp sai biệt cho tâm nó hiện ra, cũng như trong giấc mộng hiện ra người A, người B, người C, rồi sự nói chuyện, rồi sự hành động, sự buồn, sự vui ha, thì đó tức là tâm phân biệt ha, tâm vô thường, thì nó là một cái trạng thái của sự ha, sự là có phân biệt, có giới hạn. Nhất tâm thì không có phân biệt, vô giới hạn, nó bao trùm hết, tính thằng này mà nó sanh hết tới thằng khác, thì nói về tâm ha. Lý bản thể đó ha, nó rồi gọi là chân không. Ha, sự hiện tượng đó là thấy có các pháp do duyên sanh, tương duyên tương quan là sanh ra. Cái này mình học rồi sáng. Ha, lý bản thể đó ha là vô thường. Ha, sự sanh ra đó là thấy có các pháp, nghĩa là sanh trụ diệt, tức là sanh rồi diệt liên tục. Ha. Lý thì không có diễn tả nên gọi là vô thường, mà khi mà hiện tả cái diễn tả cái lý vô thường đó là thấy cách xác có ha, rồi thành rồi trụ hoại không ha, ha, thì đó là mình dính mắc vào sự, tức là thấy sự sai biệt trong thế giới, sai biệt thêm khi là mà thấy sự sai biệt trong thế giới, tức là biến đổi trong thế giới, thì có cái lý nó gọi là lý vô thường, nó nằm trong ha. Lý đó thì cái câu trong tâm kinh đó, nó nói là không tức sắc. À, tức là không hết à, còn cái sự tức là sắc tức không, sắc là sự à, mà bản thể vẫn là không hay là à, vân vân à, rồi bây giờ cái lý bản thể đó à, là nó không có hiện hữu, nó là một cái gì trụ tượng, nó ẩn nằm ở trong á à, sự là một cái gì hiện hữu tồn tại à, cái lý đó thì nó trùm khắp hết, chẳng hạn như khi cái vật thể này nó rớt xuống thì không phải là trong cái lý nó mất, cái lý nó trùm khắp nên nó nặng nằm trong những vật thể khác, và khi vật thể khác nó bỏ bất cứ ở đâu nó không đều rớt xuống hết á, cái lý nó trùm khắp hết, mà cái sự thì có giới hạn trong cái này thôi, thấy không? Thành ra lý đó là nó không có giới hạn, nó bao la, nó trùm khắp, nó nằm hết trong các vật thể, thấy không? Đó, hay, còn nó gọi là bao hàm trùm khắp, hay, còn sự đó thì giới hạn trong cục bộ, hay, chỉ có trong khăn này thôi, cái này là nằm trong cái này thôi, thấy không? Đó, thành ra cái rồi. Cái lý đó bản thể của nó là không có tự tánh ha, đó, còn cái sự đó ha, là thấy được cái tương duyên tương quan thôi, chứ tương duyên tương quan tức là thấy cái sự nó có được là do tương duyên tương quan ha, mà cái lý mà mình định nói rõ tương duyên quan là lý vô tự tánh ha. Cái cách mà nhập vô lý đó là pháp chỉ ha, pháp chỉ định hết cái sự phai biệt sai biệt, thì tự nhiên tâm nó chỉ có một thuần một tướng thôi, thấy không? À, mà cái cách mà nhập vô thấy rõ cái lý là pháp quán, ha, pháp quán là nương cái sự sai biệt của pháp mới sanh được cái quán. Pháp quán, ha, sự là pháp quán, ha, muốn quán được thì phải có những hiện tượng, những cái gì để mình quán, còn cái chỉ đình dài lặng hết các vọng tâm, ngưng trụ hết, không còn gì, không cho những tướng sai biệt xuất hiện nữa. Từ chỗ tôi chỉ nên nó thường thường đó. Thành ra khi mà thể nhập vào cái bản thể đó thì nó có một môn chỉ, hay nó gọi là tự tánh chỉ ha, tức là nương vào tự tánh mà ngưng động ha, hay là thể chơn chỉ. Khi nó nhập vô cái bản thể chơn thật của chân tâm thì phải dùng pháp chỉ, mà nó gọi là thể chơn chỉ ha. À, thì khi mà thành tựu được cái kết quả của anh lý đó thì gọi là niết bàn à, còn nếu mà mình chấp vào các hiện tượng các sự đó thì có sanh tử, tức là có sanh rồi có diệt, có sanh có diệt vậy đó, thì nó sanh tử một bên, lý nó tượng trưng cho cái niết bàn, còn sự là tượng trưng cho sanh tử. À, cái lý đó là thế giới tất cả các pháp nó tương tức nhau, tức là cái này tức là cái kia tức là cái nọ, bây giờ sáng mình học đó. À, còn anh mà sự á, à, là thế giới phân biệt, cái này tức là cái này, cái kia tức là cái kia, cái nọ là tất cả nọ, để cho nó thành ra những sự vật khác nhau, thấy không? Đó, tối chung á, tối chung là danh từ mà ta dùng chung á, cái lý ta gọi là vô vi, ha, hay là tánh không, ha, hay mà sự á, nó gọi là cái hữu vi, các pháp hữu vi nó người ta gọi là sự, ha, ha là tánh bi, tánh bi là nó chiếu ra bao nhiêu pháp, tánh bi thường thường là hoạt động không à, làm cái này làm cái tướng mình chẳng hạn như phải bố thí phải trì giới toàn là tướng không à, ha, à, còn cái còn còn cái vô vi tức là tánh không, không có một cái tướng nào nằm trong hết, nghe không? Đó, thì đại khái là họ phân định như vậy để cho sau khi mình học về lý về sự thì họ mới chia làm hai bản để cho mình thấy tạm tạm để mình chấp nhận rằng những cái gì lý mà sau này mình sẽ học ha, sau này học lý sự vô ngại và sự vô ngại đó ha, thì hai cái bản này đó mình nắm cho biết để một cái phạm vi của lý sự cho nó rõ ha, để mình học sau này là lý sự vô ngại và sự sự vô ngại. Còn hai danh từ nữa mình học với hai danh từ này nó thì để mình rõ là hai cái nhìn này nó hơi giống giống nhau mà nó khác nhau ha. Một cái đó vô ngại và một cái vô trụ, nghe không? Đó. Bởi vì mấy ông pháp sư thì khi mấy ông tổ thì ông dạy rõ lắm, khi mà ông nói một danh từ là họ định nghĩa rất là rõ danh từ đó ha, để cho khi họ dùng danh từ đó là mình không có thể lộn xộn ha. Một cái vô ngại và một cái vô trụ, nghe không? Đó. Vô ngại đó ha, tức là một hai cái nó khác nhau, nó không chướng ngại nhau, ha, chẳng hạn như có thể là lý và sự, một cái trụ tượng, một cái một với một cái cụ thể mà nó không có chướng ngại nhau, ha, là hoặc là hai cái cụ thể không có chướng ngại nhau, ha, là hai cái lý nó không chướng ngại nhau thì người ta gọi là vô ngại, ha, vô ngại tức là nó nghịch nhau như dài ngắn mà nó không có chướng ngại nhau, hay là ông A hay bà B mà không có chướng ngại nhau. Ha, là vách tường và mình là hai cái khác nhau mà không có chướng ngại nhau, thành ra vách tường tức là mình, sanh tử là cái sự, ha, mà niết bàn là cái lý nó không có chướng ngại nhau, thành ra nó là sanh tử tức niết bàn vân vân vậy đó đại khái, ha, nó nói là tức, tức gần như là sự tức á, tức là không có chướng ngại, vô ngại là do sự tương tức nó sanh ra. Thì trong cái vô ngại này là gì? Nó có một cái mà để ý nó khác thành anh vô trụ á, là có sự khẳng nhận, chấp nhận cả hai, nhớ nha. Anh vô ngại là chấp nhận cả hai, nhưng mà hai này không chướng. Còn anh vô trụ là phủ nhận cả hai. Không có dính anh này mà cũng dính anh kia. Hiểu không? Chỉ có khác nhau chút xíu thôi à. Dùng như từ mình biết. Ví dụ như không trụ vào sanh tử, không trụ vào niết bàn. Nó khác với cái vấn đề là thấy niết bàn như sanh tử. Thấy niết bàn sanh tử là nói cảnh giới vô ngại. Niết bàn tức sanh tử tức niết bàn là cảnh giới vô ngại. Phiền não tức bồ đề là cảnh giới vô ngại, mà không trụ phiền não mà không trụ ở bồ đề là cảnh giới vô trụ, không dính mắc này, thành ra hai cái chữ này đó bây giờ phải học. Thường thường là thiền gia đọc sách đó thường thường lộn xộn với hai chữ này nè, nhưng mà cái cảnh tướng đó, nếu mà vậy không trụ vào đâu hết thì lấy cái gì ai làm cái gì kẹt được. Thường thường á bây giờ thấy cái pháp sai biệt gì, bây giờ trụ vào một phương diện gì, bây giờ nhìn cái trụ này nó đồng nghĩa với trụ là đồng nghĩa chữ trụ chấp. Khi tâm có chấp thì mới có chỗ trụ. Với trụ trong cảnh tướng loài người, bởi vì nhìn pháp thì tức là có chỗ trụ. Vượt qua cảnh giới loài người, trụ dòng cõi sắc mà nhìn pháp thì có chỗ trụ. Nên mới hiện tướng mới xuất hiện được. Nhưng mà cái trí tuệ của mình á thì nó nhìn pháp vô ngại. Tức là cái này nó là một cái pháp, và cái này nó cũng là một pháp. Nhưng mà hai pháp này đó mình khẳng nhận hai cái, nhưng mà hai cái này nó dung hợp được là trạng thái vô ngại. Trạng thái vô ngại này phải dùng cái trí năng mới thấy được. Trạng thái vô trụ là nhìn vào cái sự vướng mắc, cái sự chấp trước mà xác định. Còn trạng thái vô ngại này là cái hậu quả của trí năng quán huệ, cái trí huệ nó phát sanh. Còn cái kia là tại vì chấp trước một cái tư thế, một cái chiều kích,
hay hoặc là đứng vào hiện tại mà nhìn pháp, nên thấy cái pháp vị lai tương lai khác chẳng hạn, như mình đứng hiện tại mà nhìn cái pháp thì mình sẽ thấy rằng nó khác với cái bông hoa ngày mấy ngày trước, tức là trụ trấp vào thời gian hoặc là trụ trấp vào không gian, tức là tôi đứng phía này tôi nhìn pháp thì thấy cái lưng, bởi vì đứng cái đó nhìn pháp là thấy cái mặt, và trụ trấp vào tri kiến, ha, tức là mình đã có tri kiến, cái hoa nó là thuốc, thành ra nói cái gì cũng không nghe. Cái là trụ trấp vào một cái tri thức. Thành hai chữ này đó thường thường là cái gì lẫn lộn trong pháp học. Qua vô nghiêm họ giải thích lại, họ không muốn cái gì lẫn lộn nữa. Thành ra cái trong toàn bộ kinh Kim Cang nói là vô trụ. Trong Kim Cang lúc tổ Anh Năng thì nói là gì quên rồi. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Mình muốn đạt được cái tâm đặc biệt, còn cái chân tâm á, kỳ tâm là một cái tâm gọi là chính bản thật của nó, kỳ là của nó, thì phải nương vào cái chỗ không có trụ đâu hết. Không trụ đâu hết thì làm sao? Bởi vì trụ có cái gì mà thấy chứ. Lúc đó là cái tâm đó dán lặng siêu tờ, cái pháp tự nhiên nó biến mất không có nữa. Tại vì mình đứng vào một cách trụ thì mới nhìn được hướng theo hướng trụ đó. Bây giờ không có trụ đâu hết làm gì thấy? Mình căn cứ vào một cái phương diện gì, một cái quan điểm gì, một cái lối nhìn gì thì mới thấy được cái đó. Họ nói cái tánh không, nhưng mà họ nói vào cái trại gì mình trụ mà không thấy tánh không. Còn nếu mình không trụ thì mình không thấy tánh không. Mình không có trụ thì tánh không tự nhiên nó hiển hiện một cách tự nhiên, nó đâu có thấy được gì nữa. Tự nhiên thấy được tánh không bằng cách không trụ. Thành ra chư tổ nói tôi mà không trụ gì hết nên không có gì, không tìm được lỗi lầm. Bởi vì còn trụ chỗ nào thì tìm lỗi, thành ra đã phá về tất cả thiền sư rất là dễ. Cứ hỏi ông trả lời là ông trụ à. Không trụ gì hết làm sao trả lời được, phải không? Cứ hỏi tưới chùi thôi, ông đắc thầy rồi, giả thiền là gì sư tôi không biết này kia, rồi nói tưới chùi hết, nói cho đã vậy thôi. Biết ủa tại sao sư nói nhiều quá, sư căn cứ vào gì, nói căn cứ đủ thứ hết trơn, là đặt hết trơn, là đủ thứ rồi, trụ trụ trong bản ngã, trụ trong tri kiến, trụ trong đủ thứ, trụ thêm nhân nè, trụ thêm ngã, có người khác hỏi mình câu đó mình hiểu mình nói, bởi vì sao tôi giải không mà tôi có hiểu không. Cái phần nó hiểu, ta nói là vậy là không hiểu gì hết rồi. Nó không làm gì mà hiểu được. Nó không có chỗ trụ gì hiểu. Nó vượt qua biểu tượng rồi, cái gì hiểu phải có biểu tượng. Thấy không? Khi nghi cái gì hiểu đó, hiểu đó thì cái hiểu đó cũng phải phá luôn thì mới vô được cái thật sự. Đó là chắc cái không có định tính, cái không nó có một cái gì, nó có một tính chất gì để cho mình hiểu. Thành thử cái người mà hiểu được tánh không tức là sao? Không hiểu. Người là tức mà hiểu tánh không tức là không hiểu tánh không. Mà người nào học tánh không mà không hiểu tánh không thì tức hiểu tánh không. Sao lạ lửa hết trơn à. Dạ cô hiểu tánh không hay là không hiểu? Không hiểu tánh không tức là hiểu tánh không. Giờ cái gì là hiểu hết rồi đó. Vì chính không hiểu đó là hiểu. Không hiểu nó có hai trạng thái. Một trạng thái gọi là không biết vô minh, thì nó gọi là không hiểu thật sự. Cái không hiểu đó là không hiểu thật sự. Hiểu tánh không á, mình thấy là tánh không không có định tính, không cách nào hiểu được á, thì gọi là hiểu tánh không theo cái lối đó. Đó là cái xác định á, a mà không phải là a tức là a đó, cái đó xác định đó. A mà còn xác định là a rồi là tật nguyên tắc đầu tiên rồi, a mà không hiểu gì là a hết thì nó là thằng a. Cái đó là cái lối nhìn của Đức Phật là gì đó, cái định đề này là cái định đề gọi là lo hiện chứng. Cũng như a bằng a là cái định đề do hiện chứng, đó là thấy bằng kinh nghiệm. Nhưng mà cái thấy này Phật nói sai. Không có chứng minh, nên cái đó là một cái logic bắt buộc phải chấp nhận, đó là một cái định luật, cái định đề bắt buộc chấp nhận để chấp nhận tất cả những cái hệ luận đi theo nó. Đức Phật phải chấp nhận một cái định đề, định luật là A không phải là A tức là A, thì tất cả những hệ luận sau đây là mình bản thể là một chúng sanh ô nhiễm sẽ thành Phật, sẽ thành tựu. Bởi vì nếu mà A thì chúng sanh ô nhiễm sẽ là chúng sanh ô nhiễm hoài, không bao giờ thành Phật. Chỉ có cái A không phải là A mới là A đó, thì chúng sanh ô nhiễm thành Phật mới trúng. Bao nhiêu cái định đề Đức Phật là đi từ cái này nè. Bắt đầu phải học là tiết lộ một cái cuối cùng. Hiểu cái này nghiên cứu Đức Phật dễ, còn giải thích hết tất cả chân lý Đức Phật cũng lòng vòng trong cái này à. Mà đa số thường thường quý vị nói cái này là bây giờ không chấp nhận. A không phải là A, tức là đa số chúng sanh đây không chấp nhận do đó không hiểu Đức Phật. Cái lỗi đầu tiên mà không hiểu là không bao giờ hiểu Đức Phật được chứ. Không giải thích được tất cả những cái hệ luận sau này của Đức Phật. Giờ lý sự là rõ rồi vậy. Bây giờ mình đi qua cái mà thực sự ra đây là tổ muốn mình biết. Thì bây giờ Phật nói sự pháp giới, nói thêm nè. Hay là cảnh giới của các hiện tượng, hay là sự kiện cụ thể. Hay trong đó các pháp được nhìn ngó như là các vật thể hay sự kiện phân biệt khác nhau.
đây là chẳng hạn như cái này là cái ly, cái kia là cái bàn, cái nọ là bông hoa, vân 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 vân. Anh ngồi trước mặt tôi là một là người nam, anh ngồi sau lưng tôi là người nữ, vân vân, thí dụ gì đó. Đó là những cái sự kiện khác nhau do mình phân biệt mình thấy ha, thì nó gọi là sự pháp giới. Nó là những gì mà trước mặt mình nhìn, mình dùng mắt tai mũi lưỡi mình cảm nhận được, vân vân, thí dụ như cái nhà, cái cây, người ta, mặt trăng, trái đất, vân 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 vân, ánh sáng, bóng tối, vân vân, tất cả hiện tượng trong thế giới thường nghiệp nhận thức của con người ha, tức là mình dùng cái nghiệp của mắt tai mũi lưỡi của mình để mình chấp nhận tất cả những cái pháp nào nó xảy ra thì nó gọi là sự ha, là sự, một sự pháp ha, nó có giới hạn trong cái một cái phạm vi của loài người. Các sự vật và biến cố được nhìn ngó như là các vật thể phân biệt và độc lập ha, tại vì mình còn dính trong bản ngã, mình dính trong cái quan niệm của loài người ha, nên mình nhìn các vật thể đó là hoàn toàn khác với cái vật thể khác và độc lập, thì nó trở thành một cái sự pháp giới. Lý pháp giới là cảnh giới mà trong đó chỉ có các nguyên lý trừu tượng ẩn bên trong các hiện tượng, tức là mình không thấy. Chẳng hạn như bây giờ nó là một cái nguyên lý trọng trường của trái đất thì thực sự mình không thấy, chỉ khi nào mà cái này nó dính vào cái hệ cái sự mà rơi xuống thì mình mới thấy, tức là nó ẩn, thường thường là nó ẩn ha, bên trong các hành giới. Mà thường thường cái lý nó dùng làm cái gì? Nó để vận hành cái sự này, dùng để chi phối và vận hành các hiện tượng này, cũng như các định luật về vật lý học, về hóa học, về toán học vân vân, là nó vận hành luôn toàn bộ tất cả các sự theo một cái ẩn ở trong. Thực sự quý vị bị chi phối là cái ẩn này nè quý vị, chẳng hạn như quý vị bệnh là nó có một cái lý nào trong tồn tại trong cái tế bào quý vị, trong thần kinh của quý vị, trong cái gì mình không biết, hoặc là lý âm dương bất quân bình, là cái lý là lý dưỡng sinh này, cái nào thiếu chất bổ gì, nó có một cái lý nào nó tồn tại trong đó mà nó sanh ra đủ chất, đủ mọi thứ. Thành ra học về y thì ta không nói y lý, tại vì nó không có hiện ra ngoài được, thấy không? Nó là một cái gì tiềm ẩn vô trong, người ta bắt mạch bắt đầu tìm hết để tìm những cái y lý này, để nó tại sao nó sanh nóng, tại sao sanh lạnh, vân vân. Còn hiện ra ngoài là cơ thể mình đang bị đau thôi, hết rồi. Đây là thành ra nguyên lý, mặc dầu nó trụ tượng nhưng mà nó dùng để chi phối tất cả sự vận hành của hiện tượng. Rồi giờ nói nguyên lý cao hơn thì gọi là thực tánh hay là nguyên lý chung. Hai là mình nói là tánh thể hay là lý tánh, là nguyên lý chung cho tất cả các pháp. Mà các pháp, tất cả các pháp đều cùng có chung nguyên lý đó, nó gọi là lý tổng quát hay là thực tánh, cái bản tánh chân thực của tất cả các pháp hồi nào tới giờ, chứ không phải là nó lệ thuộc một cảnh giới nữa. Thành ra Đức Phật nói là khi Phật giác ngộ nói là hồi nào tới giờ tất cả các pháp đều như vậy, có Phật ra đời hay Phật không ra đời nó đều là vậy hết á. Nhưng bây giờ Đức Phật ra đời giác ngộ được cái đó, bởi vì không giác ngộ thì nói lại thôi. Thành ra bản thể các pháp nó có một cái nguyên lý vận hành, nguyên lý đó là lý tánh không hay lý phổ quát ha. Nếu mà đi qua tới kinh Hoa Nghiêm, nó gọi là nguyên lý duyên dung vô nghệ giữa các cả các pháp, nguyên lý tương dung tương nhập giữa các cả các pháp, thì đó là cái tình trạng Hoa Nghiêm mới nói. Còn đi qua bên Nguyên Thủy đó, thì nói là nguyên lý vô ngã của một cái pháp. Đi qua lý Đại Thừa đó, nó nói là cái nguyên lý mặc vô năng sở của tất cả các pháp, tức là tịch lặng giống như thiền đúng ngộ, nó không có tướng năng, không có tướng sở, nó không phân biệt được. Còn gọi là như thật tánh, dùng để duy trì các pháp, là cảnh giới siêu hóa các nhận thức giác quan. Cái nguyên lý này thường thường là phải có cái cảnh giới giống như Phật mới thấy được, thì nó nói là cái nguyên lý của mà phổ quát này đó, thường thường là siêu hóa cái nhận thức của giác quan mình, tức là phủ nhận tất cả những cái gì mà mình nhìn mà mình còn thể tưởng tượng được. Bây giờ mới tưởng tượng được cái trọng trường này nó rớt xuống á, tức là nó nằm trong cái chân lý, mà nó nằm trong cái suy nghĩ của quý vị, tức là cái tri ha, cái tri thức của mình, thì nguyên lý này đó ha, nó siêu cái nguyên lý mà thực sự nó phổ quát tổng quát, nó gọi là lý tánh ha, bản thể hay lý của thực tại đó, nó siêu qua cái nguyên lý này, tức là nguyên lý này không phải là cái nguyên lý của Phật thế. Phật lý dùng lý phổ quát áp dụng được chung, vì vấn đề mà nó nằm trong động đất nên nó rớt xuống, nó phải rớt xuống thôi, chứ đi không gian nó không rớt, nên nó vẫn bị mâu thuẫn bởi những cảnh giới khác nhau. Thành ra cái nguyên lý mà Phật muốn nói được là cái nguyên lý mà nó siêu quá cảnh giới, nó siêu quá nhận thức giác quan, tức là những cái gì quý vị thấy được, thấy nguyên lý được là nó trật, những cái gì mà quý vị nghe được, phát sanh nguyên lý được là nó trật. Thành ra tới giờ người ta giác ngộ, ta không nói nguyên lý nó, là tại vì nó vượt ngoài cái kiến, tức là thấy nghe hay biết của mình hết. Nó siêu quá cảnh giới giác quan, nó siêu quá thực tại, siêu quá cảnh giới giác quan, thì nguyên lý đó là nguyên lý gì? Nguyên lý duyên dung vô ngã, nguyên lý tánh không, nguyên lý duy thức học, nguyên lý duy thức tánh, tất cả các pháp và tâm biến hiện. Đây mày biết về cái lý pháp giới, nó có hai lý pháp giới, nó hàm dung trong hai cái. Một cái lý hạn cuộc trong cảnh giới, và một cái chân lý phổ quát, hay là lý tánh, hay là bản thể, hay là nhân như, hay là Phật tánh, hay là chân tánh, hay là chân không, hay là tánh không, v.v. Nó có vô số danh từ, tùy theo kinh điển nó nói khác nhau. Và cái nguyên lý này đó, nó có chỉ có thể nắm bắt được bằng kinh nghiệm, tức là bằng sự chứng. Bởi nó vượt ngoài cái nói rồi, thì chỉ có cái chứng thôi. Cái chứng tức là tự nhận, họ dùng cái trực giác, hay là họ dùng cái trí năng mà bằng trực tiếp, thì bắt đầu họ cảm tới mức độ nào, họ phá vỡ hàng ngàn để chấp, thì tự nhiên họ thấy cái đó một cái hiển hiện. Hiển ngượng, thành ra lúc đó đó nó gọi là chỉ có thấy được qua cái sự kinh nghiệm, ha, mà cái sự kinh nghiệm này đa số mình nói là trong danh từ của pháp học, nó là sự chứng. Chỉ người nào chứng được mới biết được. Thành ra chư Phật ưa thí dụ là uống một cái nước, tự mọi người uống sẽ cảm giác khác nhau, mà diễn tả cái sự uống nước nó như thế nào không ai diễn tả được hết trơn, tại vì đó là kinh nghiệm chứng riêng của mỗi người. Thành ra chỉ có những người cùng cảnh chứng đó thì thấy giống nhau. Mình không thấy giống Phật được, và mình không chấp nhận được cái gì Phật nói, là tại vì mình không cùng một kinh nghiệm chứng, mà mình cùng một kinh nghiệm với những loài người, nên tất cả loài người nói mình thấy giống hết, giống mình hết, và mình chấp nhận cái đó, tại vì mình cùng kinh nghiệm vậy thôi à, không có gì khác hết á. Thành ra cái Phật thực sự nó thật, nhưng mà tại vì không cùng kinh nghiệm nó không thấy. Cũng như cái hoa nó là thuốc thật, nhưng tại vì mình chưa phải là kinh nghiệm của một thầy thuốc nên mình không thấy. Tất cả những thầy thuốc đều thấy cái hoa bản phách là nó có vị thuốc này hoặc vị thuốc khác, ha, tức là cùng cái kia thì họ sẽ thấy. Qua trực giác hay trí tuệ, ha, là một cảnh giác chỉ thấy được qua trực giác hay trí tuệ. Mà tất cả Phạm nói là muốn trí tuệ muốn đạt được phải dùng pháp quán. Quán tức là dùng tất cả mắt tai mũi lưỡi và các cái suy tư để tìm được cái sự thật của nó. À, bây giờ mặc dầu các pháp là ảo quá thật, mình đang nhìn có ảo quá thật, nhưng mà chư tổ sẽ chỉ mình nhìn từ cái ảo quá, phân tích từ từ để từ từ là thấy rằng cái ảo quá này nó đang gạt mình. Thế mình bỏ đi thì lúc đó nhập vô cái quán thật sự. Pháp quán ở trong tất cả kinh điển nó nói đó, pháp chỉ đó là chỉ trụ vào một cái tánh bằng sắc pháp, hoặc bằng một cái lý tánh là mình trụ trong rỗng. Còn pháp quán á, tức là tìm một đặc tánh của một cái pháp rõ ràng, nó phải dùng hết tất cả những cái gì mình có thể cảm nhận được, tức là phải dùng con mắt nhìn, mũi ngửi, tai nghe, miệng nếm, gì vân vân sờ chạm, rồi suy ngẫm suy nghĩ đủ mọi khía cạnh để tìm được cái rõ ràng cái của nó. Mà khi tìm rồi rõ ràng thì mình tìm không được thì mình mới phát giác ra cái này nó là không. Thì cái lối tìm như vậy, thì khi tìm như vậy đó thì nó sanh ra một cái trí, nó gọi là cái trí tuệ do sự quan sát pháp sanh ra. Thì khi mà ngài tổ ngài pháp thuận đó, ông định nghĩa phạm vi cho mình là từ sự xử lý như thế nào, thì bắt đầu ngài sẽ nói mình là cái cách làm sao để xử lý viên dung như thế nào, bằng cách suy nghĩ làm sao, cách quán sao, cách nhìn sao, vân vân á, thì nó thành ra là tự là pháp giới quán. Lý là nhân tố, tức là cái yếu tố gốc điều hành tất cả mọi biến cố, cũng như mình nói vậy đó, điều hành tất cả mọi biến cố. Chẳng hạn như mình bệnh thì nó có một cái lý nào nó làm cho mình bệnh, tức là nó điều hành tất cả khiến trạng thái mình bệnh, tại sao mình nóng, tại sao mình đói, tại sao mình nhức đầu, vân vân, vậy nó điều hành hết. Lý chung cho tất cả các pháp, các biến cố hiện tượng mà Phật giáo đặt trọng tâm thì gọi là pháp tánh, tức là tánh của pháp giới, nó gọi là pháp giới tánh hay tánh của pháp giới. Tìm được cái tánh của pháp giới, tức là cái lý chung của tất cả các pháp áp dụng được, hay là lý pháp giới, hay là như thị, hay là thực tướng, hay là thực tánh, hay là thực thể, hay là tánh thể, hay là bản thể, hay là chân không, hay là lý tuyệt đối, hay là bồ đề tâm tuyệt đối, hay là như thực tướng, hay là chủ nhân ông gì đó, đọc kinh hay bỏ kinh nó một khác. Lý pháp giới và sự pháp giới không hề được xem là hai cảnh giới khác nhau. Thì mày nói là tại vì nó là cái ẩn trong cái này, hai cảnh giới khác nhau, thực sự nó hai cái này nó cùng một lúc tồn tại, không thể tách rời. Thường thường của mình á, bằng quan chấp lý hoặc là chấp sự, đa số tu Phật pháp thì dính hai cái loại chấp, một là chấp lý, hai là chấp sự. Chấp lý thì đa số mấy người tu thiền họ chấp là cái không thôi, họ không thấy là cái không bản thể là cái có, nó nương từ cái có mà có. Còn cái anh mà chấp tướng á, chẳng hạn những anh những người tu về mật tông hay là những tu về tịnh độ tông á, thì là chấp cái có mà phủ nhận cái không. Mà thực sự ra là cái này nó ẩn cái kia hiển thôi, bản thể hai cái này nó đồng thời tồn tại và không thể tách rời, hay gọi là bất khả phân. Thành ra nói là cái nhìn của một pháp mà đúng nghĩa theo đạo Phật á, là phải thấy lý sự nằm chung, không được xem nó là hai cái khác nhau. Luôn luôn cái tập lý nhiều pháp phải tập nhìn được cái này. chứ không bao giờ nhìn mà mất cái lý đi, hay là thấy cái lý mà mất cái sự đi. Là chúng là hai vật thể không thể tách rời, mà khi mình tách rời hai cái này thành hai cái khác nhau, tức là mình bị thiên, gọi là thiên không, hay là chấp hữu, vân vân vậy đó. Chúng không thể tách rời, cho là bất khả phân. Tất cả lý và sự và tương thuộc vào nhau, tương quan vào nhau, tức là thuộc vào nhau. Thuộc vào nhau tức là trong cái này nó tùy thuộc vào cái khác mà thành, cái khác tùy vào nó mà hiển. Nhớ, hình thành một toàn thể hợp nhất. Đó, là sau khi mà giảng chân lý sự đó thì ngài Pháp Thuận tổng quát lại cho một lần, đó là hai cái này nó là một thôi. Nhưng mà để diễn đạt cho dí hiểu tách là hai. Lấy cái trụ tượng gọi là lý, lấy cái trụ tượng, cái vận hành, tất cả những cái gì hiện thể mà mình đang thấy gọi là lý, còn lấy cái bản thể mình thấy, cái cụ thể, cái cá biệt, cái sự sai biệt, sai thù, thì gọi là sự. Rồi sau khi mình chấp nhận hết cái đó, tại bây giờ đầu óc mình làm việc là làm việc theo lối đó, mà nó tự mới phân tích cái lối đó cho mình thấy. Rồi giờ tổ mới dạy cho mình cái cách. Thì cái cách đầu tiên đó, mà gì đó là cách gì? Lý sự vô ngại pháp giới. Chứ là tập nhìn lý sự vô ngại là sao? Vô ngại tức là không chướng ngại nhau. Lý thì là vô hình, sự là cụ thể, lý là niết bàn, sự là sinh tử. Nãy mình đọc dọc vậy đó. Lý là tánh không, sự là một vật có cá biệt và hữu hạn. Lý là vô lượng, vô biên, bao la, không có trùm khắp, cái nào cũng có cái trọng trường hết. Trong cái sự là một cái vật thể nằm riêng biệt, có giới hạn, có phạm vi, có định tính. Hai cái này không chướng ngại nhau. Không chướng ngại nhau tức là một thể. Tức là một thể nghĩa là sao? Nếu mình lấy cái lý sự nãy mình phân tích, một cái thì vô hạn, tức là cái hữu hạn. Cái này mới vì khó hiểu nè. Thành ra ông tổ đi lòng vòng hoài để ông xác minh, ông phá hết những cái quan điểm của mình là vừa hữu hạn vừa vô hạn. Thế là mình chấp nhận là hai cái lý thể, bản thể nó là một, mình nhìn thấy phương diện này. Nên cái hữu hạn tức là cái vô hạn. Cái vô hạn nghĩa là cái này nó có hữu hạn nên nó phạm vi này, nhưng mà gọi mà nó trong nó hàm chứa cái vô hạn bởi nó có cái lý. Tức là cùng một lúc nó hạn chế trong phạm vi nhỏ hẹp này mà nó có hết vô lượng vô biên phẩm tính của mười phương chư Phật, mười phương thế giới, tất cả mà chúng sanh, tất cả đức, tất cả thời gian, tất cả các tánh, tất cả Bồ Tát nằm trong này. Thành ra trong cái điển nó là một di trần mà có thể thấy được mười phương chư Phật. Bây giờ bắt đầu mới là chuyển dương mới nguyên lý của lý sự cho vị thế, dùng cái lý sự này để hiển hết các cảnh giới của Đức Phật cho vị thế. Một cái vô hạn và một cái hữu hạn là hai hình thức không thể tách biệt. Mình nãy mình nói rồi, lý sự bản thể không tách biệt, thấy không? Là một hợp thể có thật, nhưng mà cái lý đó thì nó là trùm khắp, bao trùm châu biến nhất xứ. Cái sự thì hạn cuộc bởi vật chất. Khi sự hiển đó thì lý nó nằm ở trong, nó ẩn và nó tồn tại và câu khởi cái này một lượt. Tức là khi mình nhìn cái vật thấy một có một khía cạnh thôi là chính gì mình chấp. Chứ bản thể cái lý nó nằm trong này, nó hiển hết tất toàn bộ thế giới, toàn bộ sự hời để nằm trong này. Thì bây giờ vô tới lý sự vô ngại. Muốn hiểu được lý sự vô ngại chỉ có nghĩa gì thôi à. Tức là hai lý và sự bản thể là bất khả phân. Bất khả phân. Bất khả phân nên cái này nó nhiếp chứa cái khác. Cái khác nó nhiếp chứa trong cái này. Thành thử ra khi mà nó trùm khắp cảnh giới thì nó không có bự ra. Mình nói bây giờ trong này nó chứa toàn bộ toàn cái thế giới thì mình sẽ tưởng bây giờ muốn hàm cái loại nhĩ của mình á, nó muốn hàm chứa toàn bộ thế giới thì nó phải bự ra đầy như thế giới thì nó mới chứa nổi. Nhưng trong này nó nói đó là cái lý nó là trùm khắp mà cái sự nó hạn cuộc. Nhưng mà thành thử ra khi đứng trên phương diện lý mà nhìn á, thấy nó nhiếp hết cả thế giới á, thì sự nó vẫn là sự, nó không tách rời. Nó không cách đời không có nghĩa rằng nó vô ngại, không có nghĩa rằng nó là thằng kia. Nó vẫn đặt bản tính của nó, thằng kia vẫn thằng kia mà không tách rời được thôi. Hiểu nổi cái này không? Nó có mâu thuẫn không? Ngồi suy nghĩ cho suy ngẫm. Giác ngộ được mới là giác ngộ của mình. Thì từ từ qua tới sự sự, từ tới sự sự thì nó sẽ rõ hơn. Bây giờ qua học sự sự học tới 10 pháp nữa. Nên cái này mới là nó sơ sơ thôi. Nên là nói lý sự cho quý vị biết thôi. Lý sự vô ngại có nghĩa rằng là lý và sự được xem như là một nhất thể bất phân biệt. Tức là mãi mày phân tích ra lý có bao nhiêu đặc tánh, sự có bao nhiêu đặc tánh, sự hạn cuộc nhưng mà chứa một cái lý nó trùm khắp. Lý trùm khắp mà bỏ vô sự hạn cuộc vẫn được, tại vì nó là một nhất thể. Nhưng mà từ cái này mình ta mới đặt tùm lum mà. Sao nói một cái mà trùm khắp mà bỏ vô cái nhỏ như vậy thì mấy cái khác có mất không? Mấy cái khác cũng trùm khắp thằng Lý làm sao có mất hay không? Thì lúc đó mà sau này bắt đầu tổ mới giải thích ra một dọc cái cách lôi quán cho mình. Tức là lý sự phải xem như một nhất thể bất phân. Đầu tiên là cái gì học vô ngại đó thì nó sẽ đạt được cái đó. Đồng thời tương nhập. Đồng thời tương nhập tức là cùng một lúc có lý thì có sự nó nhập như nhau. Có sự thì có lý nhập vô, mà có lý thì có sự nhập vô, đồng thời tương nhập. Hồi sáng mày học cái tương nhập rồi, tương nhập là cái này nó nhập vào cái khác. Thành thử ra là vì nó nhập như vậy đó mà mới cái chân lý của Hoa Nghiêm nó mới hiển hiện được. Chẳng hạn như hiện tại là nó nhập cả quá khứ và vị lai vô. Nên chư Phật nhìn cái hiện tại mà biết mình vô lượng kiếp quá khứ mình là cái gì. Và có thể thọ ký mình là bao nhiêu kiếp nữa mình thành Phật. Tức là hiện tại quá khứ hiện lai theo cái loại phân biệt của loài người á thì nó có sự phân biệt tách biệt. Quá khứ không thể là hiện tại không thể là cái kia, tại vì cái loại nhìn loài người là cái nhìn hạng cục, nhìn theo sự. Cái gì nó cũng có một cái hạng cục cái biệt hết trơn á. Còn cái nhìn của Phật á là phá được cái bản ngã nên tự nhiên mấy thằng này nó bắt đầu nó nhập thành một. Thành ra nguyên điển nó nói đó, chư Phật á có thể đem vô lượng kiếp của quá khứ bỏ vào tương lai. Hay mà đem vô lượng kiếp của tương lai, đem vô lượng kiếp của hiện tại bỏ vô quá khứ. Tức là trong cái sự nhìn một hiện tượng trong quá khứ, thấy hết tất cả các biến chuyển của bao thời gian nó biến chuyển trong tương lai và hiện tại như thế nào. Mà nhìn cái hiện tại thì thấy được tất cả những cái kia. Mà quý vị muốn vào được cái này đó thì quý vị phải học qua cái chương là sự vô ngại. Rồi nó có 10 cái điểm tổ giải thích ra cho mình. Hay còn cái này mới lý sự vô ngại thôi. Thành ra là đồng hay mấy cái gì mình học từ từ ở đây đó thì nó nói là lý và sự nó có hai cái. Một là mình chấp nhận là nó là một nhất thể bất phân. Thứ hai, nó là đồng thời tùy thuộc với nhau. Tức là cái này nó hiện thì cái kia nó có. Hai, cái kia là vận hành của cái này nên cái này nó hiện là cái kia có. Nên khi thấy cái này thì cái kia nó đang vận hành cái này theo cái nguyên tắc của nó. Mà vì cái nó đang vận hành cái này theo nguyên tắc của nó nên nó vì cái tướng của lý là trùm khắp nên tất cả các trùm khắp mới nằm trong này. Vì khi thằng lý nó trùm khắp cái thế giới nhưng mà thằng sự nó vận hành của nó nên thằng sự này nó dẫn cho tí vậy đây, nó không có lớn. Tại vì nó bất phân mà, nó đại khái vậy đó. Đồng thì gọi là đồng thời tùy thuộc với nhau, đồng thời tương nhập với nhau, tức là hai cái này nó nhập với nhau luôn. Một sự được nhìn ngó như là một biểu hiện của lý trừu tượng. Thường thường á, để mà phân biệt cái này đó là chư tổ mới nói cái lối tu của mình á, tại cái tâm của mình là mỗi lần nhìn một vật chứ không nhìn một lượt luôn, mà hai vật một lượt. Cái tâm của mình nó chỉ có tâm Phật thôi, vượt qua bản ngã nó mới có nhìn đó. Thành ra ngay cái những vị A La Hán, những vị mà tu Đà Hoàng vậy đó cũng nhìn một lúc được một vật rồi họ xả vật đó để họ nhận một cái vật khác. Chẳng hạn như bây giờ computer nó hoạt động cũng vậy đó, computer một vật ra mà thấy bấm cái gì nó nổi một lượt hết, nhưng thực sự nó làm hết việc này rồi nó mới làm việc khác. Nhưng mà vì nó làm quá lẹ nên mà cảm thấy bóp gừng gừng thấy nó hiện hai ba cái một lượt, chứ thực sự là nó làm này rồi nó ngừng rồi nó làm khác. Tại vì trí óc của người ta nó sáng tác trong cái computer, mà trí óc của người ta là vận hành là mỗi sự một thời gian rồi ngừng rồi giải quyết một sự khác. Nhưng mà có người giải quyết quá lẹ nên mình cảm giác là gần như họ làm một lượt. Chẳng hạn như bây giờ điện thoại á, cho điện thoại mà reo, có thể là nhiều khi nó reo một cái thằng bắt lên, thằng kia nó reo một cái thằng nó bắt lên, thấy ông đó cũng một lúc ông nghe 5-6 cái điện thoại một lượt mà không bị chướng ngại. Chứ thực sự đầu óc ông làm á là ông đang làm cái điện thoại này, sau ông ngừng ông nghĩ qua điện thoại này ông làm đến. Chứ nhiều khi mà người họ chuyển đổi, nó gọi là chuyển đổi cảnh giới đó. Chuyển đổi cảnh giới này chuyển quá lẹ, có nhưng mà tập họ chuyển đổi cảnh giới quá lẹ, họ chuyển như máy tính vậy đó, nó chuyển đổi thành 5-6 vật hiện lên một lượt trên màn ảnh. Là chuyển đổi thôi, tại cái ảnh này ngừng cái này hiện ra rồi cái nó lẹ quá lẹ nên con mắt mình nó cảm thấy như liên tục, chứ thực sự ra cái này ngừng cái khác hiện mới được. Thì người ta hoạt động cũng vậy đó, người ta là ngừng cái, hay là vừa nghe bên đây nói vừa nghe bên, có nhiều người giỏi đến nỗi là 10 người nói nghe đều hiểu hết. Cái đó hoạt động như thế nào là họ nghe người này rồi họ ngừng, họ đi họ nghe người khác, nhưng mà họ nghe rồi họ chuyển mà chuyển rất là lẹ. Còn mình chuyển chậm á, mình đang trụ trong người này thì mình quên mất người khác hết. Nhưng mà dầu chuyển lẹ cách mấy thì cũng có giới hạn, đến mức độ nào thì họ chuyển không kịp nữa. Đầu óc của họ chuyển lẹ đi, họ chuyển một lúc là trong một giây họ chuyển được 8 cảnh giới, thì họ có thể một giây họ nghe được 8 người. Người thứ 9 mà nói vô là họ lọt sổ, chuyện không nổi nữa. Tá quả họ nghe lộn xộn liền à. Thành ra cái bản thể cái loài người đó là mỗi lúc tiếp nhận một cảnh giới. Có nhiều người một lúc mà làm được nhiều cái không phải.
hay là họ có khả năng một như Đức Phật là nhìn một pháp thấy tất cả các pháp mà họ chuyển quá lẹ. Họ đứng như con vịn, họ nhìn đứng như người kia, họ nhìn đứng như nhà thành, họ nghe, họ hiểu hết. Nhưng mà vì vấn đề là vì mỗi lúc một cảnh giới nên họ sẽ bị, họ sẽ lộ được cái khuyết điểm của họ khi vượt ngoài cái khả năng họ chuyển hóa. Thành thử ra là tới mức độ nào là tự nhiên chịu không nổi, nó thấy nó tưới sụi hết rồi, nó không giải quyết nữa. Lúc đó họ sẽ lộn xộn liền, họ nghe cái này lộn qua cái kia qua rồi, trả lời anh A thành anh B, B anh C đó, đại cái đó. Thì cái đó đó gọi là một sự được nhìn ngó như sự biểu hiện của một cái lý. Và lý được nhìn ngó như là một chứng cớ khiến sự được vận hành tạo thành. Thì cái này mình nãy mình nói trên rồi, lý là một cái gì vận hành trụ tượng của một sự. Rồi bây giờ muốn mà tập về lý sự vô ngại pháp giới đó, thì chư tổ đó nói là mình không có thể về lối vận hành của mình là không lúc rùm thấy cái khả lý và sự, nên chư tổ đặt ra là phải quán sự nhiếp lý, quán lý nhiếp sự, quán một dọc là 10 pháp quán. Tôi ghi số đây nè, 10 pháp quán này tôi nhớ không nổi luôn, để nói cái nguyên tắc thôi. Thực sự cái chánh của qua game á là nó nói sự vô ngại chứ không nói lý sự vô ngại. Đại khái là mình làm sao mình hiểu nguyên tắc thôi. Có thời giờ dụng công, pháp quán nó phải dụng công, mà dụng công để từ từ nó trở thành lối sống của mình, tự nhiên mình nhìn sự vật đúng như vậy. Đó là tôi sẽ được cung cấp những dữ kiện, giữ tài liệu cho quý vị tập. Bây giờ có thể là mình nghe để mình biết cái cách mình làm sao để mình từ từ mình vào. Thấy không? Rồi mình cứ nỗ lực mình làm hoài thì có lúc mình sẽ vào được. Thì cái này thì nó rõ lắm. Nó nói là mình muốn mà thấy được cái lý sự cùng tồn tại một lúc, tức là lý sự vô ngại á, tức là thấy lý sự một sự bất phân, là mình qua 10 cái quán tưởng này, 10 pháp quán tưởng. Tại trong chương này nó gọi là pháp giới quán, nó dạy toàn là pháp quán không à. Quán làm sao để mình thể nhập được cái chân lý. Thì trong cái 10 pháp quán tưởng này là thể nhập được cái lý sự vô ngại. Khi mà quý vị quán được 10 chân lý này đó, thì quý vị sẽ sáng tỏ được hai vấn đề. Đầu tiên là vấn đề là lý sự hợp nhất, cũng như nó không thả phân đó, mình nói đó. Nó rất là chan hòa, nó không là dùng cái tử là hợp nhất và chan hòa, tức là trong lý nó tràn đầy cái sự nằm đổng, mà cái sự đó, nó tràn đầy cái lý nằm đổng. Mà hai cái này nó hợp lại thành một thể, không khởi phân ra. Đạt được một cái vấn đề nữa là sự cùng tồn tại của lý và sự. Và một cái nữa là sự cùng tiêu diệt cả lý và sự. Cùng tiêu diệt cả sự là mình nói là cũng như là sáng mình dùng cái danh từ đó ha, là ngữ quán song tuyệt môn á. Khi mà nói về vô trụ á thì cùng tiêu diệt. Còn khi mà nói vô ngại á, cùng hiện hữu. Vô ngại phải có hai vật nó mới vô ngại. Đứng vào một cái gọi là cái tướng gì vô trụ mà nói là hai vật đều mất. Mà nói về cái tướng mà tự tại trong tất cả các pháp làm Bồ Tát đạo đó, thì hai vật đều có mà không có chướng ngại nhau. Nó gọi là vô ngại. Tức là sau khi mình hiểu được lý và sự đó, thì mình sẽ xác nhận được mấy cái vấn đề này nè. Là vấn đề thứ nhất là hợp nhất, thành nhất thể và chan hòa với nhau. Cái này nó nằm tràn cái đây, cái kia nằm ra cái này. Và hợp thành tụ được một cái thấy như thật, nó là hai pháp cùng tồn tại. Và thấy thêm một cái thứ ba nữa là thấy của thiền tông, là hai pháp tiêu dung mất tiêu hết, không có pháp nào còn hết đó. Rồi muốn thành tựu được tất cả những vấn đề như vậy đó, thì mình phải đi qua 10 cái pháp sau đây. Pháp thứ nhất, lý phải bao hàm sự. Cái chân lý này đó, nó phải trùm cái sự. Và đọc 10 cái nguyên lý trước. Đây, nguyên lý thứ hai đó, sự phải bao hàm lý. Hay nói cái sự đó là trong cái sự này nó phải bao hàm tròn vẹn thằng lý trọng. Cái bao hàm này đó thì quý vị phải nghĩ là không phải bao hàm một phần nha. Bao hàm là bao hàm trọn vẹn của nó trong đó. Thành ra khi lý bao hàm sự thì toàn bộ cái vô hạn của vũ trụ sẽ nằm trong một cái vật thể rất là nhỏ. Khi sự mà bao hàm cái lý là toàn bộ cái nhỏ này nó nhiếp hết tất cả cái lớn nằm trong này. Thực sự cái lớn cái nhỏ đó thì nó là cái sự phân biệt. Như hồi sáng mình nói, mình đứng vào đơn vị địa cầu thì mình thấy địa cầu nó bao la rộng rãi. Mình đứng vào cái phương diện của một hành tinh trên cái gì nhìn vô thì như là báo anh. Đại khái vậy đó. Thành ra nói là cái lý vô hạn mà bao hàm cái sự nhỏ thì nghe có lý. Tại vì cái lớn mà nó bao hàm cái nhỏ là chuyện thường. Nhưng mà qua tới vấn đề một cái sự mà bao hàm cái lý đó, nhiều người đặt vấn đề lắm. Nó nhỏ quá, nó có giới hạn mà tại sao nó bao hàm cái vô hạn? Cái vô hạn và cái hữu hạn là đứng có trụ một khía cạnh mà nhìn. Bản thể nó là tánh không nên nó bao hàm nổi. không làm gì có hữu hạn nào vô hạn. Bọn Thành đã giải thích chứ này, giải thích muốn giải thích cái sự mà bao hàm cái lý đó thì bắt thấy sự là không mới bao hàm nổi, còn thấy sự là có là không cách nào bao hàm được hết trơn. Còn cái lý bao hàm cái sự thì thấy dễ lắm. Chẳng hạn như là cái lý mà gọi là một vật thể buông xuống đất rồi rớt xuống đất thì nó sẽ bao hàm toàn quả địa cầu này, khi đứng vào cái cương vị còn cái trọng trường trong địa cầu này nó bao hàm, chỉ cần vượt ngoài cái quả địa cầu này thì nó ảnh hưởng một cái nguyên lý khác là vô trọng lực. Thành thử ra là lý bao hàm sự thì cái lớn bao hàm cái nhỏ ai cũng dễ biết, mà sự bao hàm lý á, thì phải sự phải là không có thể tánh xác định, tức là tánh không, thì mới thấy được cái đó thì mới có cái trạng thái là sự bao hàm lý, tức là cái nhỏ này nó không có thực thể, nó là tánh không, cái nhỏ không phải là nhỏ thật, nhưng mình chấp nhỏ thôi, nó là tánh không làm gì có sự nhỏ thật, thì lúc đó nó mới bao hàm cái vô hạn được. Do đó mà tại sao trước thì giảng Quan Nghiêm cứ giảng tánh không, giảng tới giảng luôn bằng nhiều phương diện cho quý vị thấy, từ từ gỡ cái mối rối của anh này nè, có được không là sẽ đặt đủ vấn đề hết trơn, lộn xộn nó tại sao kỳ cục quá. Việc sanh ra của sự, cái đại quán thứ ba, việc sanh ra, trời cái bài quán tổ nói dài lắm, tôi nói vậy là tóm tắt thôi. Việc sanh ra của sự ắt phải dựa vào lý, tức là một sự tồn tại á là do anh lý, chẳng hạn như lý nhân duyên, lý nghĩa là tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, đó là do lý nhân duyên mà hiện hữu tất cả các sự. Nếu không có nhân duyên sanh á thì sự nó không tồn tại được, sự nó là cố định là gì, nó phải cố định thì tự nó không sanh được cái gì. Đó, thành ra nó nói là tất cả sự mà hiển hiện là do một cái lý nó vận hành. Thầy nói là tất cả sự sanh ra của sự phải dựa vào cái lý. Thành ra Ngài Long Thọ nói là do lý tánh không mà có tất cả các sự. Nếu không có tánh không, các sự không bao giờ có. Thành nói câu đó là cái định đề đó. A tức là A, tức không phải là A, tức là A đó. Do lý tánh không mà có thằng A, không có lý tánh không là không có thằng A. Khi lý do A mà không phải là A, tức là A không phải là A, tức là A mà có lý tánh không, tức là không phải là A, thì mới tồn tại thằng A. Mình xác minh lại cái đầu tiên đó là cái đề của hiện chứng, có cái sự đó sự trực nhận chứ không, cũng như là cái hiện đề mà A bằng A của mình đang nhìn đó. Thành ra nói là việc sanh ra của sự ắt phải dựa vào lý, tất cả sự có được là do lý duyên sanh, các sự có được là do lý duy thức tánh và tánh của tất cả tâm nó biến hiện ra. Nếu luận về duy thức thì nó không có là duyên sanh nữa, mà nó là tâm của mình hiện hết. Thành hồi tôi mới diễn tả là ba cái trạng thái của tánh không, thì ba cái lối nhìn. Duy thức tánh nó nhìn khác, nó không bỏ cái duyên sanh đi, nó lấy tâm hết. Thành ra khi mà diễn tả tâm thì khó minh dụ quá, tôi mới lấy giấc mơ để mà diễn tả ra chứ quý vị. Tại trong giấc mơ nó giả hết mà là tâm hết. Nhưng mà khi nói tới lý tánh không thì nói về khá sinh diệt thì lấy cái sự vật do tương duyên tương quan là nói theo Ngài Long Thọ. Thành là mấy người kiểu như là đã hiểu phần đó rồi, gì đã hiểu phần tánh không rồi thì cái này mình chỉ nói là nhắc lặp lại thôi. Tức là muốn có một cái sự thì phải dựa vào một cái lý nào đó. Chẳng hạn như mình nói là dựa vào lý duy thức thì sự đó là cái phóng ảnh của tâm mình hết. Đó, còn dựa vào lý duyên sanh của Đức Phật thuyết mà Ngài Long Thọ chuyển dương thì tất cả các pháp duyên khởi là do duyên sanh thành. Thực sự A có là gì? B, C, D có. Nên gọi là A là không. Không, hiểu được mấy cái tiền đề mà không ra mình học đó thì mình hiểu cái này. Thực sự bây giờ nó gồm có hai danh tướng thôi. Hồi xưa mình nói nhiều tương tức tương nhập để giải cái danh từ duyên trung vô ngại thôi. Danh tướng đầu tiên mình giải thích á, để mình giải thích cái chữ duyên trung vô ngại. Từ tương duyên, tương quan, tương nhập, tương tức gì đó là chỉ mục đích để mình giải thích cái chữ duyên trung vô ngại, nó phải có cái tánh tương tức, có phải có tánh gì đó, thấy không? Còn cái này á là bây giờ chỉ còn hai cái để mình giải quyết thôi, là lý văn sự hết. Thì lý sự mình chia bản rồi. Sự là cái gì, lý là cái gì rồi. Rồi mình cũng hiểu là cái lý là cái ẩn hành, cái vận hành gì, mình đã hiểu hết những nguyên tắc trong này rồi. Cái này đó là như tổ nói là mình muốn xác minh, dùng những cái gì để xác minh được thì mình phải từng tự hiểu từng phần cái này. Thì tự cái xác minh lý sự là một cái bản thể không phân, bản thể cùng tồn tại và bản thể cùng quỷ diệt, nó sẽ hiểu được hết. Còn nếu không thì mình sẽ không hiểu tại sao nó không thể phân, tại sao nó là cùng tồn tại mà nó cùng là quỷ diệt. Họ dùng 10 cái quán này cho tổ bắt mình phải quán để cho mình hiểu được. Dài lắm, nếu mà thực sự cái quán này nó rất là dài. Thấy không? Mình ghi lại trong này là Ngài Trương Trường Cơ đó, là ghi lại là mấy cái đề tựa đề thôi chứ không giải thích. Nhưng mà hôm nay là tôi đã giải thích ra hết rồi. Hôm nay là nhiều khi nói tựa đề rồi, nếu bây giờ có thắc mắc thì giải thích thêm, không thắc mắc cho qua.
Bởi vì cho nghe thôi, thực sự cái áp dụng đó là mình nói là bữa thứ tư và sáng nay mà nó thực sự áp dụng rồi, tại sao mình học cái này? Thực sự ý mà tôi muốn chỉ nói cái này đó là nói để cho mình đừng dính mắc vào trong pháp thôi, để mình tu mình tiến. Toàn bộ giáo lý Quan Nghiêm Tông đó nói là các pháp á, thực sự nó nhìn cái cạnh này nó là như gì, hình cái cạnh nó để tâm nó bản quảng đại, nó bao dung ra. Từ cái tâm mà quảng đại bao dung rồi thấy các pháp nó vô tự tánh, không có xác định tánh, thì cái tâm của mình không có dính mắc vào đâu hết á, thì cái bồ đề tâm nó mới phát sanh đúng mức của nó. Và cái pháp mình tập á, nó không thành cái sự ràng buộc và chướng ngại làm cho mình phiền não. Tại vì cái bản thể của pháp nó là vậy. Vậy thôi à. Biết được các pháp mà vô lượng đặc tánh á, thì quý vị có thể sử dụng một pháp mà xài được tất cả các pháp. Còn nếu quý vị không biết vậy đó, thì tịnh độ nó chỉ thành pháp giảng sanh thôi, nó không làm được gì hết đó. Còn quý vị biết được vô lượng đặc tánh là pháp tịnh độ, thì pháp tịnh độ trở thành pháp dược sư, là pháp trị bệnh. Nó trở thành pháp cứu độ của Quan Âm, pháp tu tiểu nhã Quan Âm là cái pháp mà cầu cái gì, khổ gì cầu cũng thành. Mà nó trở thành cái pháp độ sanh của Ngài Địa Tạng, lọt địa ngục, niệm Phật cũng đi thoát luôn. Là tại vì trong Phật nó có hết tất cả các pháp nằm trong. Thành ra khi mình vượt qua cái rào cản, nhìn một pháp nó là nó chỉ có là định tính, định hướng của một pháp, thì bản thể pháp sẽ viên mãn cho mình đầy đủ hết. Là lúc đó cái tâm của mình không cảm thấy rằng là mình đi cái pháp đó sao nó thiếu. Còn bây giờ quý vị thường thường là lên đi thiền cảm thấy có gì cũng thiếu thiếu, anh đi tịnh cũng thấy cảm gì thiếu thiếu, anh đi mặc cũng cảm gì thiếu thiếu, thường thường cái thiếu nó nhiều lắm. Còn anh đi về bồ đề tâm cũng cảm thấy cái mình gì thiếu thiếu, anh nào cũng bị kẹt hết rồi đó. Tại vì tại sao? Là tại nhìn một cái hướng của bồ đề tâm mà không nhìn được cái hướng khác, hướng khác. Thành là mục đích cái kinh Quan Nghiêm này nó nói đó là nó muốn cho mình nhìn một cái pháp nó nhiếp viên dung tất cả các pháp, các sự trùng khắp với nhau vô ngại, các lý trùng khắp với nhau vô ngại, lý sự trùng khắp với nhau vô ngại, để mình ngay một cái pháp, ngay một cái hiện trạng đó, một cái tình trạng, một cái sự suy nghĩ, một cái sự suy tư trong một lý hoặc trong một sự, mình thấy trùng các pháp, trùng các diệu dụng thích hợp với pháp môn của mình để mình ứng dụng, để mình sử dụng. Đồng thời cũng trong một pháp mà cảm thấy trùng các pháp để mà phá cái pháp đó. Nó là vô ngại, tức là dùng cái gì để phá nó cũng được. Nó tồn tại cái nghịch nó cũng có, mà tồn tại cái phát triển nó cũng có. Cái là toàn bộ giáo lý Quan Nghiêm nó chỉ nói là một cái trạng thái để mình sử dụng một cái pháp đầy đủ để làm viên mãn cái mọi tác hạnh của mình. Nói cái này thì có vẻ thực hành biển hơn. Còn cái kia đó là nó dùng tất cả những lý sự rồi sự dẫn hành của pháp để nó chứng minh cái đó thôi. À, thực sự là cái này để làm cho nó lý giải, để trí năng mình chấp nhận thôi. Thực sự Phật muốn, thực sự là cái lối tu của Đức Phật không phải dùng trí năng, mà Đức Phật tu của Đức Phật là dùng cảnh hiện chứng, tức là thấy như vậy rồi trúng như vậy, nên không cần phải lý luận. Vì mình chưa đạt được cái đó thì Phật lý luận, dạy mình cái cách lý luận, để từ từ cái tâm mình phải chấp nhận cái lý đó, rồi từ từ mình dùng cái lý đó vận hành để mình thể nhập. Thành ra tôi mới bỏ một cả ngày thứ tư mà tôi nói về cái dụng á. Cái dụng để mình cảm thấy rằng là nó áp dụng được trong 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 cái lối hành trì của mình, mà dầu mình hành trì pháp môn gì nó vẫn áp dụng được, và nó giải tỏa hết tất cả những cái sự phiền não, sự ràng buộc. Tại vì ai tập cũng nhìn một khía cạnh, là thành ra họ có mong mỏi những cái đó mà nhiều khi không, mình không cái cảnh giới của mình, cái sự tương quan tương duyên mình với cái khía cạnh mình nhìn nó không có tương duyên, thành ra là mình rất là giàu rất là lâu nếu mình thấy được một khía cạnh khác thì mình giàu dễ hơn. Thì cứ chuyển hóa để mình tìm cái nào hợp với cái của mình nhất, để mình ít nhất mình phải tạo cho một cái gì cái trong tâm thức của mình, một cái gì phấn chấn trong cái pháp để mình đi lên. Còn mình đi hoài một cái pháp mà cái pháp đó như bức tường nó ngăn che, mình vượt qua không nổi nó, mình cứ chấp nó hoài thì mình sẽ chết rồi, mình sẽ chán nản, mình sẽ bỏ cuộc, mình sẽ rơi đài. Đó, thì mục đích của Quan Nghiêm nói vậy đó, là do sự chấp thủ người ta mà sanh ra bao nhiêu cái ràng buộc, bao nhiêu cái chướng ngại. Và chính vì cái sự chấp thủ đó mà làm người ta tiến được. Nó nhiếp hết, không những trong tịnh có mật, trong mật mật có tịnh, mà nó cả có cả luôn, cả có cả giới, có cả thiền, có đủ thứ trong á, chứ không có riêng gì có mấy cái pháp, mà luôn nó có cả thế gian pháp nằm trong luôn. Nó nhiếp hết, tức là nó không loại trừ một anh nào hết á. Thành ra ngay lúc đó nó có thế gian pháp nằm trong luôn, mới gọi là niết bàn, sanh tử nó có nằm trong một pháp. Hai cái ô nhiễm ô và thanh tịnh cùng một lúc nó có trong một cái pháp. Do nếu cái tâm mình trụ trong cái nhiễm ô thì mình sẽ dính vào cái nhiễm ô. Mình trụ trong cái cảnh giới nào mình nhìn, mình trụ trong tâm tha mình nhìn thì mình nhìn toàn là cái nhiễm ô không à. Còn mình tịnh động trong cái vô tha mình nhìn thì nhìn cái pháp nào cũng thanh tịnh hết á. Thật sự ra đó, quý vị có thể tu trong bất cả mọi hoàn cảnh, khi cái tâm mình vô tham. Thì tất cả khi mình vô tham rồi đó, thì tất cả các pháp nó tương ứng với cái trụ của mình. Tại mình trụ trong cảnh tướng vô tham, nên các pháp trở thành thanh tịnh vô tham. Chính mình ràng buộc mình, chính mình cột trói mình chứ không ai hết trơn á. Mà cái ràng buộc cột trói này nó là do cái trí tuệ của mình, do cái sự chấp trước của mình, do cái lối nhìn của mình, do cái nghiệp của mình. Mà cái Phật nói là những cái đó nó tạo thành là do cái tư duy mà hữu ngã, tức là chấp vào cái ngã mà thành tựu. Hay mà giờ muốn phá cái ngã thì phải thấy luôn cùng một lúc lý sự cùng một, thì lúc thì lý vận hành, lúc thì sự vận hành, để từ 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 mình cảm thấy là mình không có gì ràng buộc nó hết trơn á. Thầy Phật là chia sẻ tất cả pháp hết rồi, chia sẻ tới cùng cực là chỉ có hai cái thôi. Hay thay vì còn chia sẻ là sắc thanh hương vị xúc pháp nhiều quá, là chia sẻ lần hai, thực tập hai cho mình dễ nhìn. Thấy không? Từ cái hai này nó đầu là mới xuyển dương hết tất cả các pháp mà nằm trong hai cái này thôi. Thành ra khi mà nó chia làm hai thì lý nó có nhiều cái lý, phải có lý nhiều lý mới có thể được. Sự thì nó có nhiều sự như làm hai, nhưng mà hai cái này đặt để ra cũng như cái bản phân chia lúc trước đầu của mình á. Rồi bây giờ cái thứ tư, qua sự lý mới được làm sáng tỏ. Lý gì nó ẩn, nó không xuất hiện à, nên khi tôi nhìn sự thế này á, thì khi nó hiện ra một cái vận hành nó như thế nào thì tôi biết là có một chân lý đang điều động đó. Chẳng hạn như nãy mình nói ha, khi mà tôi uống vô tôi cảm thấy tôi mát mẻ, tôi hết khát ha, thì nó đang vận hành trong cái nước này, nó vận hành của tánh thuốc nó nằm trong này, có cái lý nó làm giải khát, cái lý nó hòm hàm chứa trong cái nước này. Thành ra là hoặc là tôi khi tôi nhìn cái này tâm tôi tự nhiên hỷ lạc mát mẻ an vui, thì có nghĩa là trong cái lý này nó hàm chứa cái sự an lạc nằm trong này. Tức là nó hợp với một cái tâm cảnh nào của tôi. Tôi thấy chàng tôi thích một vẻ đẹp, thì cái lý này nó vẻ đẹp đang hợp với tôi. Tôi nhìn tôi cảm thấy thích thú, hoặc là tôi nhìn cái lý này tôi cảm thấy khó chịu, tôi muốn dục, tôi muốn ném, tôi phá gì này. Nó hàm chứa ra một cái sự gọi là đối kháng với tôi. Nó có một cái gì có tạo thành trong ấn tượng tôi, một cái gì mà tôi thù ghét. Bây giờ nó nằm trong cái cảnh trong này, thì tôi nhìn tôi cảm thấy khó chịu. Cái bản thể nó là tánh không, nhưng mà tại vì mình trụ trong một cái mình nhìn, thành ra mình không có viên mãn. Thành ra những cái này lúc an vui, lúc cái mâu thuẫn, lúc mà giận hờn, nó đều nghịch với nhau, nó mâu thuẫn 100% mà nó cùng tồn tại trong này. Thành ra trong này nó nói rằng là qua sự lý mới được làm sáng tỏ. Khi mà mình nhìn cái sự với một cái trụ nào đó thì lý nó sẽ hiện trong cái đó, lý nó sẽ sáng tỏ một cái lý nào đó nằm trong này. Hay qua lý sự mới được thủ tiêu, thủ tiêu biến mất. Khi thấy tánh không thì không thấy giận nữa, khi thấy nó là cái sự giận thì không thấy cái thằng này là cái ly nữa. Vì vậy mà đang giận con cái là không thấy nó là con nữa. Mất luôn, không thấy nữa, cái là giận mất khôn á, không có nhìn thấy được cái trạng thái nào được khác, cái tình thương yêu mất tiêu hết á. Tức là khi mà thằng lý nó hiện lên á, là sự biến mất. Mình suy ngẫm ra đây thật sự như vậy đó. Thành ra nhiều khi người ta nhìn chỉ là nhìn thấy cái lý thôi, chứ như ông thầy thuốc ông bắt quý vị đó, hay là ông thấy âm dương quả gì không, à ngũ hành gì không, chứ không có thấy quý vị là cái gì hết trơn á. Mất thẳng cái kia đi, rồi khi họ cho thuốc họ cũng căn cứ âm dương bao nhiêu, thuốc gì âm thuốc gì rồi à, nhưng mình uống thì mình thấy là nó vận hành là mình hết bệnh. Lúc sự lúc là mình thấy sự để mình sấn đoạn là đặt cái lý. Thành ra khi mà nhìn cái lý thì sự biến mất. Khi bởi nói là khi đạt được tánh không, khi ổ nhập tánh không, thấy các vật không còn gì nữa hết á. À, tức là họ hoàn toàn họ thấy cái lý, chỉ có cái lý nó thủ tiêu được cái sự. Khi lấy tánh không thì toàn bộ sự sẽ biến mất. Ba lý thì sự mới được thủ tiêu. À, thành ra mấy vị mà muốn là thấy cái sự bản thể là hư ảo không thật vân vân thì phải thấy được cái lý tánh không. Sự có thể ẩn tàng lý. Sáu, sự có thể ẩn tàng lý. À, có nghĩa là gì? Chấp sự mà mất lý, chấp sự mà quên lý. Đó, chẳng hạn như bây giờ mình thấy cái này ra thì mình thấy không biết là nó có cái lý là chẳng hạn như là uống vô sẽ mát mẻ hết bệnh, nó không thấy mà chỉ thấy cái ly thôi, hay nó ẩn tàng một cái lý. Đa số cái nhìn của mình là sự ẩn tàng lý hết á, nên hoàn toàn là thất bại. Cái lý nó vận hành pháp mà mình không thấy được cái sự vận hành á, thành ra bao nhiêu sự thất bại trong cuộc đời là không thấy lý vận hành trong sự, tức là cái thấy không viên mãn. Chẳng hạn như mình nói nè, một cái chiến thuật gia họ đánh trận đi thì đương nhiên họ phải điều tra hết, điều tra tình hình quân địch sao, trận đồ sao, mình trận đồ sao là toàn sự hết. Nhưng mà cái dấu của địch thủ họ không biết, cái lý vận hành ở trong á họ không biết địch thủ sẽ vận hành sao, không thấy được cái đó nên họ thua. Họ thua vì cái không thấy chứ không phải là họ thua vì cái họ thấy.
Thấy không? Thành thử ra quý vị làm Vipassana, quý vị tính một cái việc gì thực sự á, quý vị thất bại là quý vị không thấy được cái lý, chứ không phải thấy cái sự. Cái sự là ngũ quan thấy được, mà cái lý là trí năng mới thấy được. Thành là trí năng không thấy hết được, trí năng còn kẹt chấp trong cảnh giới nên không thấy hết, thấy được những cái loại cảnh giới khác nữa, thì dựng ra nó giấu cái loại cảnh giới khác. Thành ra nói là muốn viên mãn thành tựu tất cả các pháp và thành công tất cả các pháp đó, là phải thấy được cả lý sự thì mới chắc chắn sự thành công. Thường thường á, là thất bại á, cái người mà dở đó là không thấy được toàn bộ được sự là dở rồi. Thấy được toàn bộ sự và thấy được một phần lý mà còn những phần lý khác không thấy thì cũng là mới thất bại, là những thằng khác phần lý không thấy làm cho mình tính toán trật. Thành ra sự thành công á ha, là nó gồm có hai cái. Thứ nhất phải thấy được hiện tượng, thứ hai phải lấy thấy được lý vận hành hiện tượng. Tại vì hai cái này bản thể bất phân mà, mình thấy hiện tượng không mà thấy không lý vận hành, chắc chắn mình làm vật làm sẽ không trúng chân lý nữa. Mà không trúng chân lý tức là mình bị cái lý này nó làm chướng ngại, mình sẽ thua. Đó là cái đời sống, cái đời sống của vậy đó, là bởi vì không thấy chân lý vận hành ở trong. Cái gì chỉ thấy bề ngoài nó à. Hoặc là gì mà không thấy ở trong, hay là không thấy được chân lý đó, chân lý. Mà cái chân lý mình thấy á, là cái chân lý mình nhìn theo hạn cuộc, tức là mình nhìn theo cái cõi giới của mình nhìn theo một khía cạnh của mình. Chẳng hạn như cái này nó có thể nhìn theo nhiều khía cạnh khác nhau, mà nhìn có một khía cạnh à. Nên nhiều khi mình không thể chấp nhận cái quan niệm của đứa con mình được. Mình không chấp nhận cái quan niệm của một cái người bạn mà cùng cộng tác với mình để làm business đó. Họ thấy một khía cạnh khác mà không chấp nhận. Tại vì mình chỉ chấp nhận được cái nhìn bên này thôi. Do đó đó không viên dung được tất cả sự vận hành khác, vận hành để mà đưa cái sự uy tín mà tới thành công mà cuối cùng thành thất bại. Thành ra nó nói là khi mà nhìn sự thì sự nó có cái căn công năng, tại vì hồi nào tới giờ người ta quen là nhìn sự chứ không ta quen nhìn lý. Cho nên thì sự nó có thể ẩn tàng cái lý. Nó che giấu cái lý đi mà không thấy. Đây là tình trạng là hiện giờ mình đang bị đó. Tức là chưa bao giờ mình thấy lý tấn công trong sự vật hết đó. Nó ăn đằng 100%, nên mình tu hoài không có thể nào giải tỏa hết tất cả bản ngã và mình đạt được cái giải thoát cuối cùng. Mình nhìn một khía cạnh để mình tìm một cái lý của một cái pháp thôi, tức là mình nhìn vào một khía cạnh của bản ngã trong phương diện A, trong phương diện B, trong nhiều pháp môn C, trong phương diện pháp môn D, trụ trong pháp môn để nhìn một pháp. Hay chứ không có trụ trong cái vô trụ để nhìn một pháp. Thành ra lý do tại sao mình tu hoài mà mình không bao giờ mình đạt được cái cuối cùng là giải thoát được cái pháp của mình. Cái này là cái gọi là cái nan đề, là tại sao mình tu mình bị chướng ngại mà không giải thoát được hết. Tại vì mình trụ một cái mình nhìn thì mình bị cột ngay cái trụ của mình. Bây giờ cái thứ bảy, lý chân thật, tức là cái chân tánh, chân lý bản thể đó, chính tự thân của sự, chính là tự thân của sự. Chẳng hạn như cái ly này nè, lý chân thật của nó là tánh không, lý là tự thân của sự. Nhưng mà giờ mình thấy nó không phải là tánh không, mình thấy nó là cái ly rõ ràng. Thấy không? Là lý do đó, tại vì mình thấy sai chứ không phải lỗi nó, không phải là tự thân của sự. Tại vì mình đứng vào cái cảnh giới của cái nghiệp quả của loài người mình nhìn, chứ không phải là mình nhìn vào trong cái bản thể thực sự của tất cả các pháp. Ha, thành ra đứng vào cái cảnh giới mà chung cho tất cả các pháp á, ha thì lý chân thật tức là bản thân của thằng sự này. Khi nào bây giờ thấy cái này đó thì bây giờ mới đúng là cái hiện chứng cái cảnh giới mà mình tu tập á. Thành ra tới một hiện chứng nào quý vị nhìn tất cả pháp thấy nó tự nhiên nó biến mất không có gì hết á, thì đó là hoàn toàn cái lý nó đã thể nhập vào sự rồi. Lý tánh không mà đâu còn gì nữa. À, thì lý chân thật á mà tòa tự sanh của tự ha, nhưng mà cái lý chân thật á, sự không phải là biến mất, mà sự đó là một sự ảo tưởng, sự ảo quá, sự không có giả thôi, không có thật, nó là tự hữu thôi. Cũng như A nó chỉ có danh từ mà nó không có, tức là nó có một khái niệm mà nó chưa hề có một cái gì thực thể, mà nó chỉ có một BCD thôi à. Thấy không? Mà khi nó là tự hữu thì người ta gọi nó là không. Thành ra tôi khi tôi dùng danh từ không mà phải hiểu gọi là cái không này nó là hoàn toàn biến mất, thì bởi vì dính vào hai cái không rồi đó, mình phá trong giai đoạn đầu là cái không đối với cái có, vắng mặt cũng cái gì gọi là không. Và thứ hai cái không do cái gì nó biến, nó cũng như là mình nói là chết gọi là không, chứ không ngờ là chết là một trạng thái biến đổi của một cái tâm thức này sanh ra một cái tâm thức của chúng sanh khác. Không này không phải không diệt tận, phải trước khi mình định nghĩa tới không mình đã phá hai cái bằng niệm này rồi. Thì lý chân thật tức là tự thân của sự, tức là lý chân thật tức là có. Khi mà là tự thân của sự tức là nó có gì nữa mà có giả. Có tức là không mà không tức là có đó. Ở trong cái điển nó nói là sắc tức thì không, không tức thì sắc á.
Lý chân thật không có nghĩa rằng là không có. Lý chân thật tức là sự, tức là nó có. Mà nó có đó, mà có do nhân duyên, hoặc mà có nên nó gọi là không. Đó có mâu thuẫn gì đó. Đó là một cái mà tại vì mình quên, vì cứ tại hồi nào tới giờ mình chấp, mình chấp cái không là một cái gì hoàn toàn không có. Tại hồi nào tới giờ thành ra nhiều khi nói rồi mình lại định nghĩa lại, nói là nghĩa là tự động hiểu. Có gì nó là khác lạ hết chứ. Tại vì mình quên đi, cái đó đã nói rồi. Thấy không? Vô khi mình quên đi, mình nói lại. Lý chân thật. Lý chân thật tức là sự thân của sự. Có nghĩa là lý chân thật không nghĩa là cái thân đoạn diệt, cái không hẳn. Thấy không? Nó là cái giả hữu. Nó là cái có. Hay có mà không thật, không dính mắc trong cực đoan của có thì gọi là lý chân thật. Mấy ông tổ định nghĩa vậy đó. Cái hiện hữu mà không dính mắc vào cái cực đoan của hiện hữu thì nó là cái lý chân thật, tức là có mà giả có thì lý chân thật. Có mà hoàn toàn thấy có là cái gì có thật, có định tính thì cái có đó là sai mà không lý chân thật. Cái sự chân thật á thì bản thể. Một cái câu thứ hai đó thì nó ngược lại. Bây giờ cái câu thứ hai đó thì nó nói ngược lại câu, nó bổ sung cái thứ bảy là cái thứ tám. Các sự vật là biến cố, tức là tất cả các sắc á, tức là gọi là sự pháp á, tự thân chúng là lý. Hồi trước á thì lý chân thật là tự thân là sự. Ở phía sau nói câu là tất cả là các sự pháp á là tự thân chúng là lý. Hai cái bổ sung không? Một cái á, lý chân thật là tự thân của sự, tức là lý chân thật là một cái sự hiện hữu mà giả có để xác minh, để tỏ cái quan niệm chấp không của mình. Còn thứ hai á, sự chân thật á là tự thân của lý, tức là cái sự chân thật á là sự thật, là một cái pháp trước mặt mình nè, là tự thân của lý, có nghĩa rằng là nó không có. Bởi vì lý nó không có, lý nó là có duyên khởi mà thành pháp, chứ bản thể nó không có pháp, tức là pháp cái chấp có. Hai cái này nó nói về một cái định tính của một cái pháp, nhìn theo một khía cạnh, một cái là nhìn theo khía cạnh lý, một cái thì nhìn theo khía cạnh sự. Tại vô ngại mà, vô ngại mà phải thấy hai cái nó triệt tiêu nhau, hai cái nó đồng nhất nhau, từ từ mới vô được cái vô ngại được. Còn mà thấy một cái nào có định tính là cái này nó tách biệt cái kia tách biệt cái nọ, là không có nào vô ngại được hết trơn á. Thành ra họ mới xác định là hai cái này là nhìn theo một, thực sự hai cái nữa là một. Đầu tiên người ta nói hai cái này là một, nhưng mà nhìn vào một khía cạnh nào đó thì thằng lý nó thành ra thằng sự. Nhìn vào một khía cạnh nào đó thằng sự tức là thằng lý, tại nó là một mà. Thành ra khi mà nhìn vào khía cạnh á là lý chân thật á, thì thằng lý nó nằm trong thằng sự, tức là sự nó biến thành ảo. Thằng sự này hiện ngũ nó có cái tánh của lý nên sự này là ảo quá, thấy không? Mà bây giờ mình nhìn toàn sự mà là lý á thì thằng sự này không có thật, vì nó là lý mà, lý thì nó đâu có thật đâu, lý là duyên khởi, nó không có thật, thấy không? Thành không chấp vào sự, tức là cảm thấy là sự nó cũng là ảo luôn, nó không có thật nữa. Hai cái này đó đặt ra họ tập để sao, để thấy nó duyên chung nhau, nhìn sự cũng là lý mà nhìn lý cũng là sự, rồi sự cũng là lý, lý sự tồn tại một thể, sự tự hợp nhất một thể. Thì cái này là thực sự nó là một cái quán, nó có một số lý luận để cho mình quán. Cái này là tôi tóm tắt cái lý luận lại cho nó ra dài lắm, ông tổ cũng dài rất, mình ra dài thì lúc đó là giảng là quán A, quán B, quán C, quán D, quán tối cùng là để là lý chân thật tự thân là sự, thành ra cái chấp nhận được cái lý chân thật tự thân là sự. Rồi bắt đầu quán A, quán B, quán C, quán D, rồi họ chấp nhận được là tất cả sự tự thân là lý. Lý chân thật á mà tự thân là sự đó, đồng nghĩa với câu không tức thị sắc. Lý chân thật tức là không, tức là sự sát, đó là kinh tâm kinh. Rồi giờ các sự ha, các sự ha, là bộ sự pháp á ha, tức là các vật và các biến cố đó, tự thân chúng là lý ha, tức nghĩa là sắc tức thì không, vậy thôi à. Nói vậy thì đơn giản hơn, tất cả những cái này đó để phá chấp. Nhớ tất cả những công cụ mà tổ để cho mình đó, là kinh nghiệm thực chứng, kinh nghiệm giải thoát, thành ra một chánh của nó để phá chấp, để cho mình chứng thấy thực sự một pháp thật sự. Nên nếu mình còn suy nghĩ đó thì mình gọi là mới tiếp cận thôi, mới thấy một con đường để mình tiếp cận thôi. Mình nương vào gì, mình có suy nghĩ đó mình mới có đẻ ra một cái pháp để từ từ mình tìm cách mình xâm nhập vô. Nhớ thành ra khi mà cái suy nghĩ nó tạo thành đó, thì thực sự không thấy thật, hay mà đang thấy một cái gì gần gần giống dốc. Trong biên từ mà pháp học nó gọi là tiếp cận được cái người ta muốn nói. Bởi vì nó là kinh nghiệm nên không có thể diễn tả được, nhưng mà có thể chỉ cho người ta một cái định hướng để người ta tiếp cận. thực sự khi mình hiểu đó, chư tổ tại sao đã kích mình là tại vì thực sự cái tiếp cận không phải là cái đó, nên chư tổ mới phá, hiểu không? Chứ được cái tiếp cận là hay rồi, thành là hiểu cũng chấp nhận nữa, là tiếp cận được là ok, bởi có tiếp cận mới có pháp để hành. Không tiếp cận được mình không có chỗ dụng công. Thực chính, thực chính nó ngược lại hết, lý chân thật không phải sự. Nãy mới học qua như ta muội rồi vậy. Ha, cái phần thứ hai á, nó ngược lại. Ha, lý chân thật không phải sự. Hồi nãy nói là, họ nói là lý chân thật chính tự thân là sự. Rồi cái câu thứ 8 nói là sự pháp á, tức là cái sự chân thật á, tự thân chúng là lý. Ha, bây giờ lại cái thứ 9 nó ngược là cái thứ 7 hoàn toàn 100%. Lý chân thật không phải là sự. Vì lý nó là trụ tượng, sự là hữu hình, không cái nào nó là một được hết trơn á. Lý nó là nguyên lý vận hành thôi, còn sự là cái sự tướng mình thấy mà. Thành ra không thể nào nó là sự. Thành ra tôi nói gặp ông Thiền Tông bị nói gì cũng trật. Thì tôi mới hỏi gì đó mà bị trả lời là trật hết á. Là tại cái nhìn của ông Thiền Tông, cái nhìn đó là vắng mặt hết tất cả các tướng rồi, tất cả biểu tượng rồi. Nên khi mà vị khởi một cái biểu tượng ra thì vị dính mắt là ông thật là bác liền. Là cái gì cũng đật hết. Mà cuối cùng rồi sao? Nếu mà cái gì cũng đật hết là sao trả lời? Mà tại sao mấy ông Thiền Tông cũng cho cái gì trả lời rồi xác minh cái gì ngộ? Mấy ông ta rõ ràng rồi, nhờ cái trả lời của cái gì hay là ông cho cái gì là vậy là được rồi đó, vậy là mọi người đã ngộ rồi đó. Vậy thì sao? Thấy cái gì cũng đật mà tại sao chấp nhận cái trả lời của cái gì là sao? Là hai hàng này nè, lúc nói có lúc không nè. Lý chân thật tức là sự, một hồi đó thì sự chân thật không phải là lý. Thực sự đó, hai cái này nó không có tách rời. Hai cái rời nói chấp nhận hay không chấp nhận dùng để phá gỡ thôi. Phá gỡ cái vướng mắc của mình thôi. Ha, thí dụ mình chấp nhận là thấy rồi không vướng mắc thì không chấp nhận. Thành cái nào mà đã không nhắm mắt là nói cái gì cũng trúng hết rồi. Thí dụ ông hỏi, yếu chỉ của tổ sư Đông Độ ở đây là gì? Nếu mà tâm mình không vướng mắc mà nói tờ giấy cũng chấp nhận nữa. Còn người ta mình dướng mắt mình nói à, nếu anh tống ngộ đó là tánh không cũng đật luôn à. Thấy rất là lẽ là chân lý mà tổ nói đật. Vì nói lại à, họ nhìn trực nhận, họ nói vấn đề thì họ thấy cái tâm cảnh của mình, nhìn trực nhận giống hình kinh nghiệm của họ à. Họ thấy cái kinh nghiệm của họ để họ xác minh kinh nghiệm của mình, chứ không phải họ nghe câu trả lời của mình. Thành ra mà cái người mà đã trực nhận rồi đó, ngộ vấn đề đó, thì lúc đó thì nói câu đó thì họ trả lời đâu, cái không, cái điện không dính cái gì hết đó. Việc pháp vô định tính làm sao mà cái nào mà dính được. Ha, tại hạn đi nói giờ công nghệ đổi nói là con người thạch nữ thì như thế nào? Vậy hiểu câu đó không? Cái người thạch nữ là cái người nữ bằng đá, làm gì có con? Ha, bằng đá mà thạch nữ là người nữ bằng đá, hỏi con người thạch nữ như thế nào? Sẽ trả lời. Nhưng mà bây giờ quý vị trả lời cái đồng hồ xác nhận, quý vị trả lời là Đức Phật xác nhận, quý vị trả lời cái gì cũng xác nhận hết trơn á. Là tại vì người thạch nữ vô định tính nên muốn cho cái gì là cho, đứa con người thạch nữ cũng vô định tính luôn, muốn cho cái gì cũng đúng hết trơn á. Mà khi tâm cái gì chấp á, nó cái đồng hồ cũng bị đòn nữa à, mà đó ông Phật cũng bị đòn nữa. Họ nhìn cái trực nhận của mình chứ không phải nhìn cái nghe câu trả lời suy lý của mình. Họ xác minh, muốn xác minh một lần, tại vì có hỏi có nhân duyên mới lộ được cái kẹt của mình. Biết tâm nhưng mà bây giờ họ mới dùng một cái nhân duyên chấn động đánh vô thử, hay lúc như mình đánh mình phản ứng sao. Còn nếu mà thấy rồi nhưng mà người đó cũng như chưa thâm nhập được cái lý thì họ phản ứng không kịp. Thế phải dùng cái nhân duyên nó mới lộ được cái thấy người ta rõ ràng. Cái đó họ gọi là dùng cái phương tiện thiện xảo, cái thuật của họ để mà họ cài miệng, họ càng gọi là kẹt cái vướng kẹt cuối cùng trong thức người kia ra cho người kia thấy. Thế mà đa số khi mà tổ hỏi đó là thường thường người kia kẹt. Còn mà thằng kia không kẹt, hỏi cần hỏi. Xong. Mày xong rồi đó, khỏi hỏi gì về đi. Là chưa kịp mở miệng câu nào rồi, hỏi thôi xong rồi. Thấy không? Tôi thấy đầu rồi, còn khi tổ hỏi tức là mình ăn kẹt. Mà mình không thừa nhận cái kẹt của mình. Thầy cổ hỏi mình làm nghĩa là cũng như là mình nói là đánh ngang tay cho người kia, tở tay không kịp, không cho người kia nghỉ nữa. Thì người kia mặc biệt phải trả lời liền thì lúc đó tổ mới là giải cho mình. Khi mà thường thường hỏi đó, thường thường là người đó chưa được. Hay là cái được của họ mà nó còn dính mắc, nó chưa được toàn diện. Rồi cái thường mới hỏi. À, bây giờ qua tới câu là lý chân thật không phải là sự. Thì rõ ràng nãy mà chỉ là hai bản rõ ràng mà. Nó khác sự hoàn toàn 100% mới có hai bản chứ. Còn nếu mà nó đồng nhất với sự thì nó có vụ hai bản. Bản lý và bản sự. Đó, rồi. Cái câu thứ 10 thì nó ngược lại câu thứ 8. Sự là biến cố trần Phật không phải là lý.
Hồi nãy mình nói tự thân sự là lý phải không? Tự thân lý tức là sự. Thì qua cái anh chính anh mời nói ngược lại. Nói ngược lại này nó có thể tồn tại và hữu hiệu á, là quý vị phải coi cái tam muội này nè. Tam muội này cái đoạn thứ hai quý vị coi chưa? Quan nghiêm tam muội này nè. Đầu tiên đó, ta tổ nói hỏi là hỏi 4 câu. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5, hỏi 5 câu. Hay hỏi 5 câu hỏi giờ có pháp duyên khởi có hiện hữu tồn tại không? Ha, thì mình nói hả phải tổ mới đặt một cái người giả sử hỏi tổ ha, giả sử người hỏi là các pháp viên khởi tức là cái gì mà mình thấy nè nó do cái nhiên tạo thành nè có thật hiện hữu tồn tại không thì tổ nói là không ha, tổ nói là không vì nó viên khởi thì nó không, nó không phải là hiện hữu tồn tại. Bây giờ mình bác đã rồi thì nó sẽ hỏi là vậy chúng là chúng ha, thực sự ha, là không sao, sự là không sao, tổ nói là không. Nãy có hiện hữu tồn tại không tức là có hay không có thì cổ nói là không tức là không có, thành ra lấy cái ông có hỏi nữa vậy nó phải là không có phải không, tức là họ chấp nhận vào cái đó thì cổ nó cũng là không, nếu nó không có cũng không phải nữa, cái không mà Phật nói cổ nói nó không phải cái không có, thấy không, thành ra mới hỏi cái câu thứ ba vậy chúng vừa hiện hữu tồn tại vừa là không sao, cổ nó cũng không, nó không phải là nó mà tôi bác cái có tôi bác luôn cả cái không có, nhưng mà nó cũng không phải có cái vừa là có vừa không có à, rồi mới hỏi cái thứ tư vậy chúng không phải là không mà cũng không phải là có sao, tức là bây giờ nó cũng là không phải không có mà không phải là có phải không, tổ nó không. Hỏi nếu vậy thì có phải trong sự phân tích rốt ráo tất cả các pháp nhất định là không 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 không, tại vì bốn câu trả lời trước đều xác định là không, thì bây giờ ta chấp vào cái không là cái rốt ráo, cái gì cũng không hết à, trong cái gì không có cái gì có cả, có cũng không mà không có cũng không, vừa có vừa không cũng không, mà không phải không có, không phải không cũng không, thì mới hỏi câu cuối cùng hay là cái đánh cuối cùng nhất á, là nói là gì rốt ráo ha, thì giờ chỉ có một cái không hết, không có cái gì xác nhận không phải không, tổ nói không không rồi sao, đó là bốn câu trả lời để phá hết tất cả các chấp của mình hồi nào tới giờ, mình hồi nào tới giờ mà chỉ chấp có bao nhiêu đó thôi, giờ đừng chấp những gì nữa thì sẽ dạt quạt qua cái rào cãi của ngã kiến ha, của ngã ấy, và thấy được cái pháp chân thật. Rồi giàu mới hiển dương thật pháp chừng sao. Hiển dương thật pháp là như nãy nói đó ha, lý chân thật không phải là sự. Nãy đã hỏi là lý chân thật không phải là sự ha, hay là sự chân thật không phải là lý, là trả lời bằng không 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 không, không. Cái này nãy giờ bốn câu trả lời đó là cái câu 8 câu 9 nè. Lý chân thật không phải là sự ha, mà sự chân thật không phải là lý, trả lời không đó. Còn hai câu trên đó, lý chân thật chính tự thân là sự, các sự ha, sự pháp tự thân là lý, là 4-5 câu trả lời này. Hay nó gọi là hiển dương thật pháp ha, và nói lại sự thật định tính của pháp như thế nào cho mình biết. Bây giờ mới hỏi lại, giờ bắt đầu mới hỏi đặt tổ đặt để làm có một người hỏi vì hỏi lại có phải các pháp duyên khởi là có hiện hữu tồn tại không, y chang câu hỏi đầu á, thì tổ trả lời đúng thế. Nói trả lời không phải không, bây giờ trả lời là đúng thế. Ba đại chúng nói nè, sự chân Phật chính tự thân là sự đó, đúng thế, nó bắt đầu trả lời bởi vì sự hiện hữu tồn tại quyển quá đáng hiện diện tại đây. Cái tôi nói cái đúng này đó là hiện hữu, này là hiện hữu tồn tại bằng cách quyển quá. Hồi nãy tôi phủ nhận là tại vì chấp là một cái thực có, nó không phải là quyển quá thôi. Cái này tôi nói đúng thế thì nó xác minh cái đúng của tôi đó, đây là hiện hữu tồn tại, là hiện hữu tồn tại của sự quyển quá đang hiện diện tại đây. Rồi hỏi tiếp, hỏi tiếp vậy chúng có phải là không không? Hồi nãy cũng hỏi, nãy mà cũng hỏi là hiện hữu tồn tại phải có không, Phật nói không thì nó hỏi là có phải không không. Hồi nãy tổ cũng trả lời là không, bây giờ tổ trả lời ngược lại đúng thế. Tức là năm anh này á nó ngược lại hết. Thấy không? Tức là trước cái nào cũng trả lời không 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 á, năm câu này là trả lời cái nào cũng có. Tâm câu hỏi y hệt. Tổ trả lời hoàn toàn có hết. Hay cũng như cái này mình nói là tự thân sự tích lý, rồi họ nói là tự thân sự không phải là lý. Hiển như thật pháp. Hiển như thật pháp là tại vì trong các pháp nó có tất cả các tánh, nó vô tự tánh, những cái vô tự tánh nó có nghĩa rằng không phải là nó hoàn toàn nó không có một cái gì trong này, mà nó có vô lượng tự tánh nên không xác định được đặc tánh của nó. Đúng nghĩa ra là nó không xác định tánh, không xác được định tánh, chứ không phải là nó không hẳn, không có cái gì của nó. Ta nói vô tự tánh tức là vì có vô lượng tánh khác biệt nên gọi là vô tự tánh, chứ không phải rằng vô tự tánh tức là hoàn toàn không có một cái tánh nào hết. Hai cái đó ha. Thành ra bây giờ mình bây giờ để cho vui vui đọc mấy cái này luôn cho anh thấy ngộ vậy thôi. nãy giờ gọi là bị vô mấy ông trận của mấy ông thầy không biết được mà là nó trật nó cúng nói gì, gì lúc thì sự là không, lúc không là sự, gì tứ sự hết, chủ xác mình là không, không xác mình là sự, tá quả thần kinh không biết được nó mà ra. Bởi vì chân lý này nó là chân lý tối cao rồi, thành ra nó vượt ngoài cảnh giới của quý vị rồi, phải không? Cứ nghe lấy kinh nghiệm. Bây giờ mày hỏi là vậy chúng có phải là không không, thì chỗ nói là đúng thế, bởi vì chúng không có tự tánh cho nên chúng là không. Mấy câu này là tự nhiên quý vị biết hết, mới học hết rồi mới hỏi vậy có phải chúng là vừa không mà là vừa có không. Hồi nãy là trả lời là không, bây giờ trả lời là đúng thế, bởi vì chúng không ngăn ngại sự hiện ngũ tồn tại của nhau. Cái này á, thì nó không có ngăn chặn cái thường hữu tồn tại của lý, nên cũng là vừa có cái này mà vừa có cái kia. Đó là hai cái nó có cùng một lượt, tại nó không ngăn ngại nhau. Thấy không? Đúng cái này là Phật pháp rồi, nó vậy đó. Còn nãy là mình chấp thì chỗ phá hết. Mà bản thể Phật pháp là hai cái cùng tồn tại một lượt, nó đúng thế. Đó là cái thứ ba. Có phải chúng vừa chẳng phải là không mà cũng vừa chẳng phải là có không? Tức là hồi nãy đó, nó chẳng phải không chẳng phải có thì phải nói không. Thì bác bây giờ chỗ nói đúng thế. Vừa hai cái này là vì tại sao? Bởi vì trong thần lý đó, thì khi thấy thần lý thì mất thần sự, mà khi thấy thần sự thì mất thần lý. Nên khi hai thằng này tồn tại trong một cái thì nó phá hết. Giống là nó đi vào trạng thái của Thiền Tông á, vô phân biệt. Trạng thái của Thiền Tông là ngữ quán song tuyệt. Chính vì thần lý nó phủ nhận thần sự nó phủ nhận thần lý, nên khi hai thằng này cùng tồn tại trong một pháp thì cái pháp này phải biến mất. Bởi vì hai cái mâu thuẫn không thể tồn tại trong một pháp được. Đây là trạng thái của anh mấy anh Thiền Tông. Còn trạng thái mà lý sự mà tồn tại trong một pháp á, đó là cái trạng thái của pháp giới, của viên vô, của Quan Nghiêm. Thành hai cái mâu thuẫn mà chứa trong một pháp thì chính thằng này diệt thằng kia diệt một nọ, thì vắng bặt như tờ trong tâm, không có một tướng. Thành ra cái câu số 3 này đó thì đúng thế. Bởi vì trong ánh sáng có sự phủ định lẫn nhau, cả hai đều phải không còn. Thế nên là vừa chẳng phải là không mà vừa chẳng phải là có, điều đúng hết. Tóm lại lý do là tại vì một nguyên lý vận hành thôi. Tóm lại chính bởi vì do duyên khởi mà các pháp thật hiện hữu tồn tại. Thế là giải thích câu đầu. Cũng bởi do duyên khởi mà các pháp không hiện hữu tồn tại, là giải thích câu thứ hai. Vì cũng chính bởi do vì duyên khởi mà các pháp không có hiện hữu tồn tại. Và cũng chính bởi vì do duyên khởi mà các pháp vừa hiện hữu tồn tại mà cũng vừa không hiện hữu tồn tại. Là giải pháp câu thứ ba. Mà cũng chính vì do duyên khởi mà các pháp vừa chẳng phải là hiện hữu tồn tại mà cũng chẳng phải là chẳng không hiện hữu tồn tại. Rồi giải pháp câu thứ tư. Tức là bốn câu này trả lời là hiển dương được cái chân lý là dạng pháp do tương duyên tương quan mà thành. Nên bản thể nó là có mà có giả, bản thể nó không có gì, nó có chỉ có là danh từ A có là gì, A B C D có, bản thể nó không có. Hay mà bản thể nó là vừa có giả vừa không có, nên vừa có vừa không có đều trúng. Mà bản thể cái nào cũng trật hết, vì bản thể cái hai cái này nó phủ định lẫn nhau nên không có nào có hết. Tức là bốn cái này đều cùng một nguyên lý tánh không. Và nguyên lý tánh không đó là tánh lý là duyên giữa khởi và thành. Đó là hiển như thật pháp. Thật pháp thực sự là pháp không. Mà pháp không là căn cứ là pháp duyên khởi. Đã hiểu pháp duyên khởi rồi thì trả lời cái gì cũng trật. Hay bởi vì pháp duyên khởi không có tự tánh nên trả lời cái nào cũng là định tánh hết đó. Trả lời có là có định tánh, có không là không. Thành ra cái nào nó cũng trật. Mà thực sự cái chân lý đúng của kiểu nó thì cái nào nó cũng là lý duyên sanh, nên cái nào nó cũng trúng. Ông lấy cái lý duyên sanh rồi ông giải thích là tất cả pháp trúng là trúng theo lý duyên sanh. Cái này mới khó hiểu nè. Ngoài ra, cái câu này mới là khó hiểu lắm. Câu này là nhiều người tổ luận tới luận lui. Ngoài ra, một là một và một không phải là một. Một vừa là một mà một vừa không phải là một. Và một vừa chẳng phải là một mà cũng vừa chẳng phải là không phải là một. Không biết được mà ra. Nhiều là nhiều mà nhiều không phải là nhiều. Nhiều vừa là nhiều mà vừa không phải là nhiều. Và nhiều vừa chẳng phải là nhiều mà cũng vừa chẳng phải là không phải nhiều. Bởi vì phải chấp nhận cái định đề A không phải là A là A thì sẽ hiểu với cái này. Cái định đề đó định đầu tiên. Cái này đó nói vậy bởi vì còn dễ hiểu. Tức là một á, nó nhiếp tất cả các pháp ha, nó nhiếp cả nhiều nên một không phải là một. Mà đồng thời nó nhiếp luôn tất cả chính nó nằm trong của nó trong nữa nên một nó là một. đại khái vậy thôi, đại khái là một nhiều, nhưng mà cái này mới là khó hiểu. Cái một giúp nhiều với một nó còn dễ hiểu, mà nó nói là một là mười đó mới là khó hiểu. Không cách nào mà chấp nhận một là mười được hết đó. Sao mà thấy một là mười đâu, ai thích được rồi đó. Thế mình nói một cái này nó nhiếp được cái khác nên nó một là nhiều thì mình dễ hiểu rồi, tại mình học cái nhiếp rồi, tương dung tương nhiếp rồi. Đồng thời khi nó nhiếp tất cả khác thì nó cũng chính bản thể là nó, thì một là một là chuyện quá dễ hiểu rồi. Thấy không? Một là nhiều cũng dễ hiểu rồi, mà nhiều là nó nhiếp tất cả những pháp khác nhiều vô, thì nó nhiều tức là nhiều, mà nhiều tức là một là tại vì tất cả nhiều đều nhiếp một phần một này vô, trong các nhiều nó đều có cái tướng của một thằng này vô, nó là một đại khái cái chuyện đó là mình giải thích ra thì nó dễ hiểu, nó dùng cái từ tùm lum tùm la vậy đó rồi. Nhưng mà tổng chung là nó chỉ vậy thôi, không có gì nó sai khác hết trơn. Nhưng mà đọc ra thì tá quả nó biết nó nói cái gì nữa, nó tứ sự vậy đó. Thế nhưng mà đại khái là phải tắt vậy, nhưng tắt nhiều rất là dễ hiểu, cái này mới là khó hiểu. Một tức là mười, không nhưng mà giải thích làm sao, giải thích làm sao rõ ràng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tướng sai biệt rõ ràng phải không. Bây giờ nói một là mười, nó cái là mất logic, con cả là mình thấy cái này nó rất logic là 1, 2, 4, 5, 6, 10, còn cái này nó là một pháp sai biệt thì nó dễ, cái này nó liên quan với nhau mình mới khó giải quyết. Chẳng hạn như bị hiểu được cái này mới hiểu đúng nghĩa là hiểu duyên sanh nè, tại cái này là duyên sanh. Chẳng hạn nói cái cột là cái nhà, mình không thể chấp nhận cái cột là cái nhà được. Cái nhà là một cái tập thể của cột, của tường, của nó cũng như là 1, 2, 3, 4, nó là duyên sanh với nhau, nó sanh sanh được tới 10. Vì trong cái duyên sanh mình nó nói cột là một cái, cột là một cái nhà, một duyên gói là một cái nhà, phải không? Cái thảm là một cái nhà, cho nó vì duyên sanh nên một pháp nhất là cả các pháp nãy tôi giải thích là tôi, nhưng mà tôi giải thích để câu gì suy nghĩ sao thôi, nhưng mà cái lối đó là nó duyên sanh, nhưng mà tôi dùng nói lý luận để tôi cùng tôi nói với vậy thì cái gì đã hiểu. Bây giờ nói chi tiết cho quý vị, lòi cái quý vị hiểu ra, mà quý vị thực sự quý vị chưa hiểu. Là nói cái tấm thảm là cái nhà, nó là duyên sanh á. Hay là miếng ngói là tấm nhà, duyên sanh á. Hay là cái cột là cái nhà, thì rõ ràng không thể nào mà chấp nhận. Cũng như nói một là cái nhà vậy, một là mười vậy đó. Tại vì nãy tôi nói, mà tôi nói là tôi nói chung chung để cho quý vị hiểu, thành tôi không phân tích chi li. Cái này mới đúng là hiểu được cái này mới hiểu duyên sanh nè. Ông nói là vì các pháp do duyên sanh mà nó có, vì các pháp do duyên sanh mà nó không có, là tôi đang đứng vào cái trường hợp mà vì các pháp do duyên sanh mà không có, giờ tôi đang nói các pháp vì duyên sanh mà nó có nè, các pháp vì duyên sanh mà nó không có đã nói rồi không nói nữa, hôm nay nó mới nói tới phương diện khác. Cô nói là vì các pháp duyên sanh nó không có, là mình nói là cái vô ngã, thấy không? Bữa nay nói là vì các pháp do duyên sanh mà nó có, nãy nó hiển bày thật pháp mà, pháp có hiện hữu không, nó nói là có, đúng vậy. Thế phải giải thích là vì duyên sanh mà nó có, thành ra nó trình nhiều vào cái cạnh cho quý vị thấy, thấy không? Cái thế cạnh là tôi tại tàu điêu tôi trình bày cái cạnh dễ cho quý vị dễ nhận, chứ trình bày cái cạnh này khó lắm, cái này khó nhận lắm. Không thể nào mình chấp nhận một miếng ngói là miếng nhà được, không thể nào mình chấp nhận tấm thảm là miếng nhà được, cái này mới khó giải thích, thấy không? Còn cái đầu tiên mà nó do tổng hợp thì nó không có giả tánh, không thật là đó, mà hiển bày một cái nhà gì, a bằng b c d tổng hợp a không có thì cái chuyện nó dễ. Tưởng tượng cái này mới là khó tưởng tượng. Cái này mới rõ của quý vị đó, mấy ông tổ ông nói đó. Ông nói tại vì quý vị cho cái nhà là định tính nên quý vị kẹt. Khi cái nhà không có cái cột thì làm sao? Là một cái nhà không cột. Có thể cái nhà nó có 10 cái cột, mất cái cột không làm sụp đổ cái nhà. Nhưng mà nó khác cái nhà đầu tiên là cái nhà có định tính đầu tiên là cái nhà có 10 cái cột. Còn cái nhà này là cái nhà có 9 cái cột. Nó khác cái nhà đầu tiên là cái nhà có 10 cái cột. Nên khi tôi nói cái cột tạo thành cái nhà, có nghĩa rằng là phải có cái cột đó mới có cái nhà có 10 cái cột. Phải có miếng ngói đó. Khi mà thực sự nó là một miếng gạch thôi, khi nó đặt tên là miếng ngói, tức là nó phải có cái nhà nên nó mới có tên là miếng ngói. Thành ra cái miếng ngói này là miếng ngói của một cái căn nhà. Khi mà nói cái ngói này là cái ngói của một căn nhà, nó đầy đủ có miếng ngói đó, và khi mà bỏ miếng ngói đi nó là một căn nhà khác, một căn nhà có định tính khác. Do đó nó cũng nói là vì có miếng ngói A nên mới có những cây cột, cây kèo, cái gì mới có miếng ngói A đó được. Do đó miếng ngói A tồn tại là căn, có căn miếng ngói tồn tại thì căn nhà nó tồn tại, nên miếng ngói A nó là căn nhà. Nó cũng như nãy mà nói đó, căn nhà là A là do B, C, D, D tồn tại. Có miếng ngói, gọi là được miếng ngói là phải có tường, có cột gác đi chan cái nhà thì mới gọi là miếng ngói của căn nhà đó. mà miếng ngói căn nhà đó tức là căn nhà. Tại vì cái miếng ngói đó là căn nhà đó, mà miếng ngói đó mất đi là căn nhà khác.
Mừng tượng thôi chứ chưa hiểu rõ phải không?
Đúng rồi, căn nhà, bởi vậy ra căn nhà đó có miếng ngói đó. Ha, bây giờ miếng ngói đó lấy rồi đó, thì nó là một căn nhà dột không có miếng ngói đó. Nó là một căn nhà khác. Thành ra khi tôi nói cái cột có cái nhà có nghĩa là vì tương quan tương duyên đập thành căn nhà. Nên thiếu cái cột này là tôi mất căn nhà. Mất căn nhà là căn nhà có cái cột này. Nên khi nói cái cột này thì cái cột này nó hàm dung căn nhà. Tại vì chỉ có cái cột này mới định tính được căn nhà đó được thôi. Nên trong căn nhà đó tôi chỉ tấm thảm, thì tấm thảm nó cũng hàm dung căn nhà. Giống hệt như miếng ngói vậy đó. Khi nó trở thành tấm thảm của căn nhà thì bản thể nó là căn nhà. Tại vì nó cũng do duyên hợp những cái khác mới có cái thảm này. Cũng như mình nói là căn nhà có gì, có cái cột, có cái kèo vậy đó. Do miếng thảm nó tồn tại gì, có cái cột, có cái căn nhà đó tồn tại thì mới có miếng thảm này tồn tại. Do đó A này tồn tại gì, có B, C, D tồn tại. A thực sự là không có, chỉ có danh tự. Cái danh tự đặt là A, thì tấm thảm này thực sự nó thành ra tấm thảm. Thực sự tấm thảm là mình đặt tên tấm thảm của căn nhà để mình định nghĩa cái nhà. Nên bản thể của nó giống như là mình đặt tên cái nhà, bậc thự nó chỉ có A, B, C, D. Hay là mình đặt tên tấm thảm chỉ có gách đường cái thảm thì giống hệt cái nhà. Nó là trạng thái của cái nhà mà nhìn vào phương diện tấm thảm. Nó là thật pháp. Đây. Không phải, đây thật pháp nè. Vì tất cả các pháp do duyên sanh mà có, vì tất pháp do duyên sanh mà không có, vì tất pháp do duyên sanh mà không có và có, vì tất pháp do duyên sanh mà không phải không có mà cũng không phải có. Đây nè, nói dọc ra. Vì các pháp do duyên sanh mà có hết tất cả những bốn cái đó đó. Khi cô nhìn cô thấy được một cái, đó là cô chấp nhận một cái thật pháp thôi. Khi cô thấy trùm hết tất cả những bốn cái thật pháp này là cô thấy duyên dung. Khi mà cô nói đó không có thì tức là nó đã có rồi. Nó có là cô nhìn sao, tại vì bốn cái này đều là thật pháp hết. Nhưng mà bốn lối nhìn khác nhau. Vậy thôi, là nó chỉ là bốn lối nhìn khác nhau theo bốn khía cạnh khác nhau, thực sự nó cùng một nghĩa là pháp duyên sanh. Cùng pháp duyên sanh tức là đánh không, nhưng mà nhìn theo khía cạnh này thì nó có, nhìn theo khía cạnh kia nó không có, nhìn theo khía cạnh hay là mình nhìn theo khía cạnh theo mình nói một cái căn cột mà nhiếp hết căn nhà là mình đang nhìn khía cạnh một cái cột. Hay để nhiếp tất cả các pháp. Không cản trở tôi nhìn tấm ngói để nhiếp cái nhà. Thì lúc đó cái cột hoàn toàn mất, không có cái cột nữa, tức là mình nhìn nó bây giờ cái cột không hiện ngủ, đúng. Nhưng mà tấm ngói nó hiện ngủ. Và tấm ngói lúc đó nó nhiếp toàn bộ cái nhà. Thấy không? Tức là tấm ngói nó là cái nhà. Thành thử ra tấm thảm nó là cái nhà. Khi mình nhìn tấm thảm cái nhà thì cột biến mất, nó biến mất, toàn bộ nó là tấm thảm. Vì tại sao? Vì nó tương quan tương duyên, nó duyên sanh tất cả những ngói, những cột, những nhà nó mới có tấm thảm. Thành ra tấm thảm nó là căn nhà, nó là giả danh nhưng mà nó cũng là căn nhà. Cũng như căn nhà nó là giả danh mà chỉ có cột, có ngói vậy mà nói căn nhà thì bởi vì dễ hiểu. Tại vì căn nhà nó là một cái tổng thể. Hay là cái tổng nó nhiếp cái biệt thì bởi vì dễ thấy lắm. Nhưng mà cái biệt mà nó nhiếp cái tổng á thì bởi vì khó thấy. Cái này tôi đang diễn tả cái phương diện mà cái biệt nó nhiếp cái tổng. Chứ ai mà nói là căn nhà do cột kèo thì bởi vì quá dễ hiểu rồi, tại nó nhiếp. Nó nhiếp nhà thì nó là thành là những cái tổ A là bằng B, C, D, D thì bởi vì rất là dễ thấy. Bây giờ mình nói rằng là nhưng mà tôi xác định là khi mà A là B, C, D thì cái A nó không có. A không có thì gì nữa? Cái A không có thì không cách nào, cái A đã không có thì thằng nào không thể là nó. Nó chỉ là giả danh thôi, thằng nào không có là nó. Thì bây giờ mình mới diễn tả một khía cạnh. Hồi nãy cái tổng nhiếp cái biệt, bây giờ mình diễn tả khía cạnh là cái biệt nó nhiếp cái tổng. Giống như mình nói là cả cái phòng này nó hàm chứa cái này thì phải đi thấy dễ. Ha, tức là cái nhà này là tổng, cái này là một thành phần của cái nhà nên nó nhiếp này thì thấy dễ. Bây giờ Quan Nghiêm mới nói là cái thằng này nó nhiếp căn nhà. Tức là một cái biệt này nó nhiếp cái tổng vì nó nằm tương nhiên trong căn nhà nên nó nhiếp được cái nhà. Đó, nhưng mà tôi thí dụ thì tôi không có thí dụ theo nhân khởi mà thí dụ như máy chụp hình thì mới dễ tưởng tượng. Thấy không? Nó chiếu trong này mới thấy được. Bây giờ diễn tả theo nhân khởi thì mới thấy hơi chậm chạp. Nhưng mà thực sự ra cái nhà tồn tại là tại vì nhờ thằng cột đó nó mới căn nhà nó mới xuất hiện. Nên tự thân thằng cột bản thể làm cái nhà thôi chứ không có gì. Tại này mất nó, mất thằng cột này sẽ mất cái nhà. Cái biệt này nhờ cái biệt này mà thằng tổng có, nên thằng tổng bản thể nó là thằng một thằng biệt này chứ không nào khác hết trơn á. Cứ gì hiểu được cái đó rồi đó thì bởi vì sẽ hiểu được một tức là mười. Cái một là mười nó khó hiểu, nó khó hiểu hơn là cái cột nó nhiếp cái nhà. Cái một có nhiếp cái nhà mới còn dễ hiểu phải không? cái cột nó dài giải thích hồi rồi cũng có mường tượng được cái cột đó thì phải rồi, nó chiếu được cái nhà này vậy, nó là tương nhiên cái nhà, nhưng mà cái đó là mày còn dễ hiểu, nó nói một á mà mười thì nó lại còn khó hiểu hơn, thì nó cũng là giống thịt cái này, nó là tương nhiên tương quan thôi à, bởi vì không có thằng một á thì không có thằng mười,
không có hai không có ba
không có, thì không bao giờ có mười. Thành ra tổ nói đó, một khác mười là chỉ trong cái nhìn của chắc không một tự tại mà có, không nương tựa cái khác mà có, thì mới thấy một khác mười. Khi thấy một mà nó nhìn thêm cái nhìn mà tương quan tương duyên để thành tổ á, thì một tức là mười. Đúng rồi, 100, 1 ngàn, 1 triệu. Chỉ có trong cái nhìn tương quan tương duyên thôi nha, tức là cái cảnh giới của tương quan tương duyên thì mới một có, mới có nghĩa lý đó. Còn nằm trong cái cảnh giới mà một là một, có định tính xác định của cảnh giới mình á, không chấp nhận một là cái gì khác với nó là hai đó, thì một là một mà hai là hai, một phải khác rồi. Một chỉ có thể là mười là nằm trong lý duyên khởi thôi. Cũng giống như cái cột là cái nhà, chỉ có hữu hiệu là cái nhà khi nó nằm trong cái lý tương quan tương duyên của duyên khởi, để xác minh một cái nhà không phải có cái cột đó. Cái đó là cái nhìn thấy rõ hết tất cả khía cạnh. Thường thường tại mình thấy không duyên dung nằm trong khía cạnh nào mình nhìn.
Nhưng mà cái đó là cái thấy đúng nhất.
Cái nhân thấy tương quan tương duyên, tại bản thể cái pháp hồi nào tới giờ nó tương quan tương duyên thật sự, chưa hề một cái pháp nào không tương quan tương duyên. Thấy không? Tại mình cho một là cái gì có định tính, tức là thực sự cái thái đó trật rồi. Thằng một sở dĩ hiện hữu là người ta dùng thằng một để đếm, nên phải có một để từ từ có những cái khác. Thấy không? Chứ thực sự đó nó phải tương quan tương duyên, thực sự đúng nghĩa đó, nó là phải tương quan tương duyên chứ nó không thể định tính được. Nếu mà có định tính thì không sẽ xuất hiện những thằng khác, người ta sử dụng nó trong sự tương quan tương duyên. Thành thử ra nói là vì tương quan tương duyên mà tất cả các pháp đều có, mà vì tương quan tương duyên mà tất cả các pháp đều không, mà vì tương quan tương duyên mà tất cả các pháp đều phải vừa có vừa không, mà vì tương quan tương duyên mà tất cả các pháp đều chẳng phải có mà chẳng phải không. Cái này nó khó hơn cái kia. Thành ra lúc mà tôi giảng cái này đó thì tôi phải giảng bởi vì máy chụp hình hàm nhíp cho bởi vì dễ thấy. Thế nào, nói cái này nó hàm nhiếp cả căn phòng thì mới gì thấy, mình tưởng dụ mình dùng cái minh dụ, cái cảnh, cái kiến bản thể nó hàm nhiếp, tức là một kinh nghiệm hàm nhiếp mà không cần giải thích. Hay là bằng dùng cái thí dụ bằng cái gương để cho thấy, còn cái này nó dùng lý duyên khởi để giải thích. Lý duyên khởi giải thích tức là trong cái cột nó nhiếp cái nhà, trong cái cột nó nhiếp như ngói, trong cái cột nó nhiếp hết cả cái tường, trong cái cột nó nhiếp hết cả vũ trụ, bởi vì cái nhà nằm trong vũ trụ thì cái nhà nằm vũ trụ nó sẽ nhiếp cả vũ trụ. Thấy không? Mà cái cột nó nhiếp được cái nhà nên nó nhiếp hết vũ trụ. Từ 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 cái đó mới là cái pháp giới trùng trùng duyên khởi nó xuất hiện. Từ từ đó mới biết là trong cái cột, như trong câu lạc á, mình có cái cảnh giới là muốn thấy mười phương cõi Phật cứ nhìn vào cái cột mà thấy. Thấy rõ ràng không? Thấy không? Người vào đó cõi lạc á, muốn thấy mười phương Phật thuyết pháp cứ nhìn vào cái cột và hiện hết tất cả mười phương chư Phật đang thuyết pháp trong cái cảnh giới đó. Là cảnh giới đó là cảnh giới của Phật chứng Phật quả, tức là bởi ngày thiện đạo mới nói là cảnh giới báo độ. Cảnh giới đó chỉ là cảnh giới chứng của chư Phật mới thấy được như vậy thôi. Thành ra mình vô mình thấy được tất cả những phước báo của chư Phật, tức là Đức Phật cũng nhìn thấy như vậy, mình cũng vô mình nhờ cái đó mình cũng thấy như vậy. Thành ra trong một pháp mà nhìn đó, nhìn trong cái cột cũng thấy, mà nhìn trong hoa sen cũng thấy nữa. Nhìn trong hào quang trong một hoa sen cối ra thấy được vô số quốc độ, thấy vô mười phương chư Phật trong cái hào quang của đó nó đang thuyết pháp. Tại vì sao? Là tác pháp tương quan tương duyên, tác pháp nó nhiếp nhau. Mà nó nhiếp nhau một cách vô ngại, tức là nhiếp nhau hoàn toàn nằm trong một hạt hào quang. Mà hào quang đó vẫn không thấy bự ra mười phương thế giới. Nó là ảnh diễn cả ảnh tịnh độ á. Do vì thấy cái pháp quan nghiêm á, là nó thực sự ra là cái cảnh tịnh độ nó không có sai như nguyên lý. Nó là một cái nguyên lý là trùng trùng duyên khởi của các pháp nằm trong một pháp. Mà nó là cái cảnh chứng của những vị Phật đạt định độ đó họ mới thấy. Thành ra khi mà trong cõi gió đó mình thấy, tức là mình có cái nhìn của giống như Đức Phật. Thành ra Ngài Thiền Đạo mới nói là cái cõi tịnh độ là báo độ của Đức Phật. Đó là cái sự thấy của Đức Phật. Chứ không phải là nếu mà chúng sanh thì không cách nào thấy được cái đó. Theo cùng lý lẽ trên, nhiều là nhiều và một là một, chúng là nhiều mà cũng là một, và chúng vừa chẳng phải là một mà cũng vừa chẳng phải là nhiều. Tóm lại là chú ý đọc cho mọi người táo quả chơi. Tóm lại tất cả những lý lẽ này đều có thể khả hữu, nên là có thể được có hết, nó cái gì cũng đúng hết rồi. Bởi vì do tính vô ngại và sự hợp nhất hoàn toàn của lối quan sát khẳng định và lối quan sát phủ định, điều này có thể khả hữu bởi vì tính chất của duyên khởi thực chất vốn tự do thoát ra hết tất cả mọi ràng buộc vướng mắc.
Thành ra Đức Phật thời Long Thọ mà nói Đức Phật hồi xưa giải lý duyên khởi thực sự là giải lý tánh không. Thực sự giải thoát được là giờ người ta tập lý duyên khởi mà giải thoát, thực sự nó là tánh không, cho tánh không đó mà giải thoát. Thành ra từ những lời tuyên bố chúng trên, chúng ta có thể thấy rõ lối nhìn ngó, tức là cái tri kiến á, các pháp của Hoa Nghiêm là hoàn toàn khác hẳn với lối nhìn ngó thông thường. Các câu hỏi giống nhau được trả lời bằng có, bằng không, bởi có cả hai, không cả hai. Điều này có vẻ phản lại tất cả mọi lý luận. Cốt lõi và tinh thần của giáo lý Hoa Nghiêm là nằm chính trong chỗ này. Chúng ta nhận thấy rằng người trả lời, chúng ta thấy rằng là dù người trả lời chuyển đổi lập trường của ông ta mỗi lúc, tức là lúc trả lời bắt câu này trả lời câu khác, thì người hỏi cố tình bắt chặt ông ta đổi khung quy chiếu, tức là nhìn theo những khung khác. Ông ta trả lời thì ông cái nào đó là trúng cũng được, đó là có sai cũng được, tại ông đứng không có chỗ trụ, ông trụ chỗ khác ông trả lời. Để ông phá cái sự trụ của bên này, kêu ông này tại vì ông chấp cái trụ bên này, Đức Tổ đứng vào cái trụ khác rồi trả lời. Thực sự cái giải thoát là vượt hết các cái ràng buộc. Thành ra nhiều người thiền nhiều khi họ nói những cái ngược đời như mình. Thực sự ra không phải Tổ Đà Ma, mà tại vì cái lối của họ là họ không có thích hợp trong thế gian được thôi. Tổ ngoại vốn a của người thiền đó, khi nào xuất hiện là khi nào xuất hiện cái tánh ngã. Thường thường người thiền thường thường tu không trúng á thì họ xuất hiện cái tánh ngã mạng. Thành ra cái người thường mà dễ bị nhất á, để mình thấy là họ đi không có đúng pháp á, hay là họ vướng vào cái ngã mạng. Bởi vì năng lực tập trung tâm lực nó nhiều á thì bản ngã nó ít, do sự tập trung quá nó thành nhiều. Tức là tại sao ngã mạng là tại vì trụ chấp vào pháp. Thành ra cái mạng tánh dính mắc vào pháp nó không phá vỡ. Thành cứ cho cái đó là đúng, có cho trúng thành nó ngã mạng. Còn chẳng hạn như người đắc pháp á, thường thường người ta nói người ngu, người gàn, người khùng là tại vì cái thấy của họ vượt ngoài cái thấy của mình, nên họ nói nhiều khi mình thấy không hợp lý, cái gì không hợp lý cho mình cho là khùng, cái gì không lý cho mình nói là gàn. Thành ra cái gì mà không hợp lý cho mình nói là ngu. Thành ra cái kinh mà mấy ông tổ thiền mà nói chuyện này dân kia, người ta nói là kinh thiền ngu, không phải Tổ Đà Ma, thấy không? Cái đó là tại vì họ trình bày một cái gì nữa mình không chấp nhận. Thực sự Tổ Đà Ma đó là người đó bị ngạo mạn, bị cái ngã mạn, ngạo mạn là do họ chấp trước rất là nặng, thành ra có sự đấu tranh. Cái người thiền ngu không có đấu tranh, họ trình bày quan kiến thôi mà mình không chấp nhận, họ vẫn thấy quan kiến mình trúng, họ nhẹ nhàng lắm. Chỉ có cái là họ trình bày ra mình thấy sao nó làm như người khùng, nó không giống mình. Thực thường mấy anh tu thiền nó bị một cái lỗi, cái lỗi đó là thấy mình có nỗ lực, thấy có pháp nỗ lực, thấy có dụng công và có sự chứng đắc và chấp thủ rồi nó pháp. Và khi có sự chứng đắc thì ngã, cái tánh ngã mạn nó phát sanh. Xem trời bằng dung, cái đó thực sự là sự đi lạc của thiền. Đó đúng nguyên tắc đó là Tổ Đà Ma. Tức là không đi giải thoát chính mình mà càng mình ràng buộc vào mình, tức là đi ngược, đi hư cái pháp đi. Tổ Đà Ma tức là gì? Tức là đi vào ma cảnh, không đi được vào cái đúng cái là giải thoát tất cả pháp, thấy pháp không tự tại vô ngại, hàm nhung dứt tiết, tương thức tương nhập gì trong học một dọc danh từ tánh không, như thực tánh gì, lý không gì, vi tánh lý phổ phát gì, học một dọc họ đi không dính vô cái nào hết trơn. Sai là phải cảnh tỉnh, cảnh tỉnh chấp rồi thường thường họ phải có thầy họ mới thoát. Mấy người đó không có thầy không thoát được, khi họ chấp rồi không cách nào họ ra, chỉ họ gì họ nể ông thầy, họ nghĩ ông thầy là trúng, họ dám suy nghĩ là đó là cái tâm chấp thủ quá mạnh nó sanh ra thôi. Còn Tổ dòng mà nằm mã thứ hai đó, Tổ anh thứ hai đó là Tổ dòng ma là điên thiệt. Điên thiệt đó là khi mà mình dụng công á, bị ma cảnh nó phá, ma nó phá làm cho chẳng hạn như đa số người ta nhập thiền người ta tị âm thanh đó. Khi mà ta ăn trụ vào thiền nó có một tiếng động âm thanh gì đó là bắt đầu là nó ta đang cũng như một cái gì đang nhắn lặng vậy đó, có một chấn động vô tự nhiên là người ta bực tỉnh ra, là cái bực tỉnh nó quá lẹ, nó làm cho những thần kinh nó xáo trộn, thì nó gọi là cái trạng thái nhập ma. Cái trạng thái nhập ma thuộc về cái biến chứng của cái tâm và thân nó ảnh hưởng với nhau, thì có đó là điên thiệt. Cái đó không phải là dính vào cái bản ngã nữa mà cái điên thiệt. Nhưng mà thường thường á, mấy người tu thiền á thì ít bị tình trạng đó, đa số là họ bị cái tình trạng về không đi, nghĩa là không đi đúng cái mục đích và cứu cánh của chánh pháp. Mà thường thường là họ, bởi vì khi mà đã có cái pháp hành trì trên nguyên tắc mình đã sai rồi. Nhưng mà chư tổ phải nói mình một cái pháp hành trì, nếu không có hành trì thì mình không có cách dụng công. Thành thử nói phải xem cái pháp hành trì như bè qua sông, luôn luôn chư tổ nói khi mà bè qua sông rồi phải bỏ cái bè lại, nó là cái phương tiện, bởi vì cái tâm mình là chấp nên phải đem một cái chấp nè để cho mình nương tựa. Cái chấp này nó có cái năng lực để vượt qua cái chấp mà mình đang chấp. Khi nó đã đủ năng lực, nó thực hiện cái công năng nó đầy đủ rồi thì bỏ cái đó xuống.
nó đã xong cái chức phận của nó rồi, đừng có giữ nó nữa, bỏ cái nó xuống thì mình vượt qua cảnh giới đó, và mình đang nằm trong cảnh giới nó cao hơn. Thì bây giờ mình muốn tiến nữa thì bắt đầu thầy tổ mới đưa mình vào một cái pháp nữa, cái pháp nữa để mình có cái dụng công cụ mình đi, chứ không có pháp làm gì dụng công. Khi mình đi được á, đi tới một cảnh mục đích đã muốn rồi, là phá được cảnh giới rồi đó, thì chư tổ nếu mà thấy nó không còn công dụng gì nữa thì chư tổ phải nói cho mình bỏ. Mà cái lỗi của người ta đó là người ta chấp pháp là không bỏ, khi gì cái đó người ta đạt được cái gì nó mong muốn, người ta nghĩ cái đó là cái cú cánh rốt ráo, người ta không chịu bỏ. Do đó mới lọt vào trong những cái tầng bậc của những cái địa, những cái cấp mà không bao giờ thoát được. Nãy giờ học cái pháp vô định tính nãy giờ rồi, thì pháp hơi thở cũng là một, nó thành một pháp thì nó cũng vô định tính. Cái vô định tính có nghĩa là nó nhiếp tất cả các tính, thành ra nó là nó khi nào nó ngăn trở mình, khi mình chấp nhận nó một định tính nào đó thì mình mới cớ cái đó mình mới kẹt. Còn khi nó đã vô định tính, cô thấy nó được vô định tính đó, thì nó sẽ được cô cứu cánh tới giải thoát rốt ráo. Nó đã là một pháp thì tất cả các pháp đều là một pháp, nên tất cả các pháp đều có công năng giống như hơi thở. Ông thầy phải giải khai cái chiều hướng cô nhìn của cái pháp đó, tức là cô chấp rằng là phải có kỹ thuật đó. Kỹ thuật đó là cô chấp nhận một định tính nào của cái pháp hơi thở thì cô sẽ tới một tầng mức đó thôi, không có đạt được một tầng mức khác. Cũng như khi cô nhìn cái này mà chỉ có một định tính nào thôi thì bất quá cô sẽ đạt được cái quả tới mức độ này. Như tôi nói, uống nước không phải làm gì, uống 1000 năm 2000 năm mà thấy nước là hết rồi oxy được. Cũng như cô hành cái hơi thở mà cô kẹt cho không có tánh nước là nước, thì dọc có 1000 năm đi nữa cô cũng thấy nó là nước thôi. Khi cô kẹt một cái định tính hơi thở chỉ là một sự điều hòa về tâm thức thôi, làm cho nó tâm thức nó calming thôi, thì cuối cùng cái quả rốt ráo cô chỉ là cái quả để tâm thức nó an lạc thôi, điều hòa thôi. Khi cô nào cô nhìn tướng qua cái một cái định mức thứ hai là hơi thở nó sanh diệt từng sát na, thì cô đạt được cái tướng vô thường. Cô phải thấy được cái tướng khác của cái đó mà nhiều khi mình không thấy. Thành ra ông học, thấy ông thầy đầu tiên nói à, giờ con cảm thấy con đời con sao nó bức xúc quá, nó dồn dập quá, thôi nó thôi giờ hít vô hít ra, hãy đếm hơi thở vào hơi thở ra. Mục đích họ chỉ cho cô để đạt sự an lạc thôi. Khi cô được an lạc rồi, tổ cô vô ha, hãy để ý rằng là hơi thở vào rồi hơi thở ra, hãy để ý nó sanh diệt từ sát na. Cô tầm một thời gian cô sẽ đạt được cái vô thường. Thành ông chấp, ông phải khai mở cái tri kiến chấp của cô ra, phải không? Mà khi cô chấp được cái này, cô chấp được thì họ tùy theo cái lớp, họ tùy theo căn tánh của mình thích, họ lái mình theo chiều hướng đó cho mình dễ tập. Không phải là hơi thở nó chỉ có chừng mực tới đó là thành, mà tại vì nó là vô định tính nên nó nhiếp hết tất cả các pháp. Nên trong đó cô tu, nếu mà tâm cô giải phóng hết thì cô sẽ hoàn toàn giải thoát bằng một pháp hơi thở. Do vì nó là một pháp thì nó cũng giống như tất cả những pháp khác cũng vô định tính, nên cái này nó cũng làm cô thành tựu từ cái thấp đến cái cao. Ông Phật này cũng làm cho cô thành cái pháp tới cái cao. Sợ tóc cô cũng làm cho cô thành tựu từ cái thấp cái cao. Bàn tay cô cũng làm cho cô thành tựu từ cái thấp đến cái cao. Thành ra cái pháp nào cũng được cô được, nhưng mà khi nào cô tâm cô thấy được đặc tính, nhiều đặc tính trong cái pháp đó thì cô thâu nhận. Tôi bởi tôi nói khi thấy ông Phật A Di Đà không có nghĩa là vãng sanh không, mà có nghĩa là dược sư, có nghĩa là cái này cái kia, thì cô sẽ trị bệnh được, cô sẽ cứu khổ được, cô sẽ cầu mong được. Còn khi cô thấy ông A Di Đà chỉ có một đặc tính là vãng sanh thôi thì cô tập vòng 10 năm 20 năm đi nữa thì cuối cùng thành vãng sanh thôi à. À, tập gì lâu lắm, tập gì lâu lắm. À, tập gì tức là mình vượt cảnh giới này để qua một cảnh giới khác, là vượt cảnh giới khác qua cảnh giới khác lâu lắm. Cái mà rào cản khiến mình bị định tính trong pháp là cái bản ngã. Thành ra cái muốn diệt để một lúc diệt một cái thôi mà có thể vượt hết tất cả cảnh giới không bị chướng ngại là diệt thằng ngã. À, hỏi đằng ba rồi, nhưng mà anh này hỏi lên thì mình nhắc lại một lần nữa, nhắc lại một lần nữa để cho nhớ lại cái kia. Nhưng mà họ cái bản ngã họ tiêu diệt từ từ. Nhưng mà trong khi diệt được một phần cảnh giới nào thì họ đặt cái tên cái đó để cho mình biết là cái mức định diệt cảnh giới được 50%, mà cái tên đó chẳng hạn như gọi là thập trụ, diệt cảnh giới được 80% hay kia. Nhưng mà thực sự là đó cái đạo lộ họ đang đi đúng cái đường diệt cảnh giới. Còn anh này anh hỏi đó là mình dùng một cái này để mình vượt qua cảnh giới, không phải là lấy cái chủ trương diệt ngã, mà dùng một cái pháp này để khắc trị cảnh giới để lên một cảnh giới khác, thì nó sẽ vô biên cảnh giới để mình khắc trị hoài. Không, mình đừng có nên là tu như vậy là nó không thuần trong một pháp. Không? Thành ra mình lấy một pháp và mình đặt tất cả cảnh giới vô trong pháp đó. Thứ hai, như mình lấy Đức A Di Đà, nhưng mình đặt là A Di Đà có công dụng là ông thầy thuốc. Thì tự nhiên ông già biến thành thầy dược sư, mà lấy A Di Đà có công dụng là diệt cái quả địa ngục thì ông thành ông Địa Tạng. A Di Đà nó có vô lượng công đức, nên công đức nào cũng có trong ngài hết trơn á, công đức trị bệnh ngài cũng không thua về Phật dược sư.
Thành ra mình không cần phải tập là lúc là A-di-đà, lúc là dược sư, nhiều quá nó không có thuần. Thành ra đã dứt khoát đi A-di-đà thì phải hiểu là A-di-đà có vô lượng công năng, vô lượng cảnh giới, vô lượng cái bản nguyện. Khi mình cần cái gì A-di-đà đều xuất vật được mình hết trơn á, thì mình sẽ không chuyển cảnh giới, không cái chuyển đi về cái pháp, nó càng lúc nó càng thuần, càng lúc càng thiện. Mà cái gì mình cầu có được, cái gì nó cũng thành tựu được. Trị bệnh mình cũng được, cầu năng cũng được ha. Và khi thấy A-di-đà là vô tướng thì trở thành thiền tông. Nhưng mà phải thấy A-di-đà là vô tướng. Nhưng mà tôi không khuyến khích bây giờ tập A-di-đà là vô tướng. Vì lý do cái vãng sanh là vẫn cái cần thiết nhất, là bởi vì mình vẫn còn nghiệp. Mình thấy cái vô tướng chỉ là thấy sự ảo quá thôi, thực sự không cách nào nhập vô tướng thật sự. Thà chấp nhận rằng là mình thấy ở A-di-đà là một cái sự hữu tướng để mình đi về cực lạc, rồi sau đó A-di-đà hướng dẫn tiếp thì hay hơn. Không phải có nghĩa là không ai đi làm không vô tướng được. Thấy không? Khi hiểu A-di-đà bản thể là vô từ tánh là tánh không, sẽ vô được cái vô tướng. Nhưng mà khi nói tu của người ta lành lập thành tịnh độ tông á, tức là ý người ta muốn cho quý vị gặp A-di-đà, chứ không phải ý của cái pháp môn tịnh độ tông để cho quý vị ngộ được cái vô tướng trong Đức Phật. Thành ra hay nhất vẫn là mình thấy A-di-đà, mặc dầu có nhờ đặc tánh mà đặt để thêm để mình có thể mình đi, mình gặp những cái chướng ngại mà không đổi cái pháp mà vẫn lấy pháp đi, để là cái đó là thêm thôi. Cái chánh của mình vẫn là cái vãng sanh, ta lấy cái tướng vãng sanh làm cái chánh. Còn mấy cái kia để cho mình cần, ví dụ thêm mình tặng điệu sư thì mình thấy A-di-đà nó có vô lượng công đức, trong đó có công đức trị bệnh, thì mình đồng nhất cái sự trị bệnh là A-di-đà để mình niệm A-di-đà cầu trị bệnh, thì mình sẽ được cái sự A-di-đà nó hướng bệnh cho mình. Đồng thời nó cũng không có làm giảm công phu của mình về tịnh độ, tại vì đó mình đang nhớ tới A-di-đà. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật.